Trần Thiện Tùng và truyền hình Đạo Phật ngày nay xin kính chào quý vị khán giả đến với chương trình Góc nhìn Phật giáo kỳ số 25 với sự tham gia của Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam chủ trì Chùa Giác Ngộ.
Kính chào anh Thiện Tùng, tất cả các quý Phật tử tại Chùa Giác Ngộ và những người đang theo dõi trực tuyến trên Facebook Chùa Giác Ngộ và Facebook Thích Nhật Từ.
Dạ vâng, thưa Thầy và thưa quý vị khán giả. Chủ đề số 25 ngày hôm nay thì chúng ta đang bàn về câu chuyện là vì sao không ăn thịt chó ạ. Cái tên gọi của cái chương trình này và cái câu chuyện chúng ta sắp bàn tới đây lại do trong một không gian một ngôi chùa và lại trao đổi với một vị tăng sĩ như thầy nữa, thì thường những người nghe họ sẽ họ nghĩ rằng là chắc chắn sẽ phản đối ngay rồi ạ, bởi vì đó là cái câu chuyện mà có vẻ là những cái mà những cái ý kiến phản đối về cái việc không được ăn thịt chó nữa thì chắc chắn sẽ là ý kiến phản đối. Tuy nhiên thì chúng ta trong cái buổi giao lưu ngày hôm nay, buổi talk show ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng Thượng tọa Thích Nhật Từ kiến giải những lý do tại sao không nên ăn thịt chó. Dạ vâng. Thưa thầy và thưa quý vị khán giả, vào ngày 10 tháng 9 vừa qua thì Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản về quản lý việc nuôi, giết mổ, kinh doanh và sử dụng thịt chó mèo, trong đó có mục là tuyên truyền để người dân nhận thức được và từ bỏ thói quen ăn thịt chó mèo, một món ăn mà được không ít người Việt ưa thích, nhất là ở các vùng miền Bắc và miền Trung. Và điều này thì đã gây ra những cái phản ứng trái chiều trong dư luận. Theo một thống kê của Liên minh Bảo vệ Chó Châu Á, thì thịt chó được tiêu thụ nhiều ở khu vực trên thế giới. Hiện nay thì có khoảng 12 nước trên thế giới. Nhưng mà phổ biến nhất thì vẫn là ở Châu Á, đặc biệt là cái vùng Đông Bắc Á, rồi Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Và ngành sản xuất thịt chó đã phát triển từ mô hình kinh doanh hộ gia đình, giết mổ ít trở thành một nền công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la Mỹ. Theo ước tính thì Trung Quốc là nước tiêu thụ thịt chó nhiều nhất với số lượng là 20 triệu con một năm. Tiếp đến là Việt Nam, ước tính là khoảng 5 triệu con một năm. Và thứ ba là Hàn Quốc, số lượng là 2 đến 3 triệu con một năm. Và trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với Thượng tọa Thích Nhật Từ về chủ đề này ạ. Dạ vâng thưa thầy ạ, ở Hà Nội ấy, thì chúng con còn nhớ hồi bản thân con còn ở đấy thì được biết là có cái phố thịt chó Nhật Tân ở Hồ Tây rất nổi tiếng và rất đông người. Nhưng mà hiện nay thì cái khu phố Nhật Tân ấy gần như là vắng tanh. Dạ. Và nhưng mà trong cái đó thì ở một số phố khác thì cũng có một số những cái quán lẻ tẻ mọc lên. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì có cái khu hẻm Cống Quỳnh, rồi khu chợ Ông Tạ, hoặc gần đây là cái phường Trung Mỹ Tây ở quận 12 ạ. Và ở ngay cả cái tỉnh miền Tây Nam Bộ ấy, trước đây thì không hề có, nhưng mà hiện nay thì cũng có những cái quán nhậu thịt cầy. Nếu nhìn vào cái tốc độ tăng trưởng ở các địa phương sử dụng thịt chó thì dường như là người Việt đang chào đón cái món ăn này ạ. Theo thầy thì tại sao lại có cái tình trạng này ạ?
Trước nhất á, tôi cho rằng việc tăng trưởng ở một số địa phương về thói quen ăn thịt chó đó là một xu thế không lành mạnh, đáng quan ngại và tạo ra một hình ảnh không được tốt lành trong mắt bạn bè các quốc gia trên thế giới, nếu không nói đó là sự tai tiếng lớn. Tôi cũng đồng thời bày tỏ sự vui mừng khi phố Nhật Tân ở Hà Nội đó dần dà đó đã vắng khách ăn thịt chó. Và đó là cách mà phố này đó, nhất là các gia chủ đó, giải được cái nghiệp giết một loài gia súc rất là gần gũi với con người. Nhưng tôi lại lo ngại về sự tăng trưởng việc bán thịt chó và ăn thịt chó ở miền Trung, ở miền Nam. Chúng ta nên nhớ là trước năm 1975 á, thì hầu như việc ăn thịt chó ở miền Nam là rất hiếm. Và bây giờ nó cũng đã trở thành như là một phong trào mà tôi cho là đáng quan ngại. Ở miền Bắc á, thì nếu nghiên cứu chúng ta sẽ thấy là những khu vực, những người theo Công giáo và Tin lành, cũng như là những người không theo đạo đó, có thói quen ăn thịt chó nhiều hơn là những khu vực mà Phật giáo phát triển. Vì Phật giáo kêu gọi nuôi lớn và sống với tâm từ bi, mà tâm từ bi thì không giới hạn đối với con người, động vật, thảo mộc và mọi hình sự sống nói chung. Theo tổ chức The Humane Society International, tạm dịch đó là Hội Nhân Đạo Quốc Tế đó, thì tại châu Á đó, mỗi năm đó, tối thiểu 30 triệu con chó bị giết thịt để phục vụ cho các món ăn. Mà anh Thường Tùng vừa chúng ta biết đó, trong số đó là tối thiểu 2/3 xuất phát ở tại Trung Quốc, vì có dân cư là 1.3 tỷ người, mà trong đó thì có 5 triệu người Việt Nam góp phần vào văn hóa. Người ta thường lạm dụng cái từ đó, thực ra là thói quen ăn uống không được lành mạnh. Về lý do đó thì những nước ảnh hưởng nền văn hóa của Trung Hoa ở tại châu Á gồm có Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó, thì người ta dựa vào hai câu thơ ở trong chữ Hán đó. Mỗi một câu đó, thì nó gồm có 4 chữ. Tôi nhớ là như thế này: thiên thượng long nhục, địa thượng cẩu nhục. Tạm dịch là trên thiên đường đó, thịt rồng là ngon nhất, còn ở dưới mặt đất hay là trên mặt đất thì thịt chó đó là số 1. Thì đó là cái quan niệm của người Trung Hoa ảnh hưởng đến cái thói quen ăn uống ở tại châu Á, vì nền văn hóa của Trung Hoa đó là có một cái lịch sử đó mấy nghìn năm, có thể trước nhiều quốc gia khác. Thì đây chúng ta thấy là nếu mình viết chữ đi nha, thì rồng là một con vật huyền thoại, ta không có thật, nhưng mà lại được xem là món ăn ngon của thượng đế, các thần linh ở trên thiên đường. Còn trên mặt đất thì quả địa cầu này có thật. Thì đối với người Trung Hoa và những nơi ảnh hưởng từ văn hóa hay là thói quen ăn uống người Trung Hoa đó, thì cho đó thịt chó là ngon nhất. Thì cái quan điểm này đó, nó đã chi phối cái lịch sử ăn uống ở tại Trung Hoa. Và theo nghiên cứu của tôi đó, thì vào năm 1700 trước tiên lịch đó, thì miền Bắc của Trung Hoa đó đã có thói quen ăn thịt chó rồi. Dần dà nó tác động đến miền Nam của Trung Hoa, nó đi theo một cái con đường di cư đó, và nó tạo thành một cái ảnh hưởng rất là lớn đối với những quốc gia trong khu vực, và trong đó nó có Việt Nam. Tại Việt Nam thì chúng ta thấy là nổi tiếng là cầy bảy món. Từ lúc người ta quảng cáo là cầy tơ bảy món, cầy tơ đó là chó con đấy, là gồm đến bảy món. Thứ nhất là món cầy luộc, thứ hai là món chả chìa, thứ ba là món cầy nướng, thứ tư là món thịt chó nấu rượu mặn, thứ năm là cầy tơ nướng cuốn mỡ chài, thứ sáu là cầy tơ sáo măng ăn với bún, và thứ bảy đó là lòng và giò chó. Thì nhà tôi đó là nằm ở quận Hoài Pháp. Từ nhà tôi đó đến trường Nguyễn Du, nơi mà tôi học đó, thì chưa được một cây số, đi ngang một cái khu giáo xứ. Và tại đây đó, vào thời điểm năm 1970 mấy cho đến 84, thì tôi nhớ không lầm đó, là có đến 2 quán nhậu thịt chó, mà chủ yếu là những người Bắc di cư năm 1954 và sau đó là năm 1975. Thì số lượng người ăn thịt chó chủ yếu là người miền Bắc và những người theo Công giáo và Tin lành. Và tôi còn nhớ đó, thì cái món giả cầy, vì đi ngang rồi bạn bè nó cứ nói tới đó lưu hòa, vô trong lớp học đó, thì cứ nghe bạn bè nó cứ ngồi bàn về các món thịt chó thì mình cũng nhớ sơ sơ. Thì cái món giả cầy đó được xem là cái món ăn rất là khoái khẩu. Thì người ta ăn với mắm tôm nè, hún liều nè, rồi rau thơm, riềng, mẻ, xả ớt và lá mơ. Thì về phương diện đông y, từ năm 1984 cho đến năm 87 đó, tại chùa Giác Ngộ này, khi là chú tiểu thì tôi có học làm đông y, vừa bắt mạch, rồi vừa châm cứu và cũng vừa cho toa thuốc. Thì theo đông y đó, thịt chó nó thuộc về dương tính. Và nó ngon, bổ hai cái nội tạng quan trọng mà con người rất là quan tâm, đó là bổ gan, thứ hai là bổ thận. Về phương diện bổ thận đó, thì đông y cho rằng đó, thịt chó có khả năng tráng dương, rồi cương lực, trị xuất tinh sớm. Như vậy là những người đàn ông mà yếu sinh lý thì thường nghe các bạn nhậu tức là kể qua lỗ tai với nhau rằng là muốn khắc phục được bệnh này đó thì ăn thật nhiều thịt chó vào, và nhất là những cái loại rau mà tôi vừa nêu tên, thì cái đó về dược tính đó, là nó kích thích là năng lực tính dục và cái hoạt động tính dục hay là cái nhu cầu tính dục của cơ thể. Chính vì thế mà những người đàn ông khi đã ăn thịt chó một lần rồi, về nhà đó là sinh hoạt vợ chồng đó cảm thấy là mình có sung sức hơn, từ đó cái thói quen đó rất khó bỏ, mặc dù người ta không nói ra vì những lý do tế nhị. Thì đứng từ góc độ đông y đó đó, món thịt chó đã trở thành là món khoái khẩu đối với tập tục ăn uống của người Trung Hoa. Tính đến nay đó, nó đã 3.700 năm. Còn ở tại Việt Nam á, thì tập tục ăn thịt chó từ thời điểm nào thì tôi không rành, nhưng mà tôi đoán rằng là nó cũng đã rất từ lâu, ít nhất là từ cái thời điểm thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10, khi mà nước Việt Nam bị Trung Hoa biến trở thành thuộc địa, thì văn hóa ẩm thực của người Trung Hoa, rồi văn hóa tôn giáo của Trung Hoa, rồi kiến trúc mỹ thuật của Trung Hoa, ngôn ngữ Trung Hoa, qua văn hóa tiết Trung Hoa đã xâm thực văn hóa lên nền văn hóa Việt Nam và thay thế trong suốt 10 thế kỷ đó. Từ đó đó cái ảnh hưởng ăn thịt chó theo tôi tại Việt Nam, đặc biệt ở miền Bắc, là ảnh hưởng từ Trung Quốc, chứ còn ở gốc gác đó thì có lẽ là người Việt Nam mình không có tập tục này.
Dạ vâng, nhân thầy vừa nói đến câu chuyện là cái ảnh hưởng ẩm thực từ phương Bắc ấy, thì có lẽ là bởi vì con chó thì người ta thường quen là nó sống ở những cái vùng thảo nguyên và của những cái bộ tộc săn bắn thì nó rất quen thuộc. Thế còn người Việt thì như giáo sư sử học nổi tiếng Trần Quốc Vượng nói rằng là cái bữa cơm, cái đồ ăn của người Việt là sống ở vùng nhiệt đới sông nước ấy, thì họ sẽ ăn cái món ăn chính là cơm, rau, cá. Cho nên là có thể là cái như ý thầy nói là có thể cái món thịt chó đấy cũng xuất phát từ Trung Quốc, và cùng với cái quá trình di dân rồi cái quá trình đô hộ ở Việt Nam 1.000 năm thì nó ảnh hưởng đến cái văn hóa của người Việt mình, và nhiều khi mình lại không nhận ra là liệu rằng nó có phải cái văn hóa gốc của cái người Việt ở cái vùng của văn hóa Đông Sơn hay không, ở vùng sông nước hay không ạ. Dạ vâng. Thưa thầy vừa nói đến cái tình trạng là ở miền Nam và đặc biệt là kể cả một số các tỉnh miền Tây Nam Bộ nữa, là hiện nay thì có những cái quán thịt chó, thịt cầy. Thì bây giờ thì Thiện Tùng sẽ kính mời thầy ạ, và xin mời quý vị khán giả cùng xem một đoạn video clip phản ánh về cái tình trạng ăn thịt chó ở châu Á và trong đó có Việt Nam ạ, để chúng ta có thể biết được cái thực trạng đấy ạ.
Thì trên màn ảnh quý vị đó là hình ảnh của các quán thịt chó ở phố Nhật Tân, Hà Nội, cũng như là các cái phố khác ảnh hưởng đến miền Trung, miền Nam, và nó trở thành như là một cái thói quen mà theo tôi đó là không được tích cực cho lắm. Cho nên văn hóa ẩm thực đó, thì nó gồm có mặn và chay, nhưng mà xem ẩm thực mặn mà cho thực tế là đọc trại âm của ẩm thực mặn, gọi đủ là ăn mạng sống, là một điều mà chúng ta cần phải đánh giá từ nhiều góc độ, bao gồm góc độ đạo đức và tương quan sự sống khác nhau. Cho nên từ góc độ Phật học đó, thì việc ăn mặn sống đó gây sự thương tổn tâm từ bi và có thể làm cho chúng ta đó phải dướng kẹp vào cái nghiệp ăn quán, giữa mình về với các loài gia súc, mà không chỉ ở kiếp này nó còn dẫn đến hậu quả đó là bị quả báo bệnh tật, cũng như là chết yểu ở những kiếp về sau. Có thể những người không có tôn giáo hoặc theo các tôn giáo khác đó thì rất khó có niềm tin nhân quả như là đạo Phật, nhưng mà thà chúng ta tin điều đó để ít nhất đó, nó còn giúp cho chúng ta có được lòng nhân đạo với một cái loài vật mà có cái mối quan hệ rất là thân thiết với con người.
Dạ vâng. Thưa thầy, chúng ta quay lại câu chuyện là Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cái văn bản ngày 10 tháng 9. Ở trong đó thì có cái ý là mong muốn người dân Việt Nam thấy được ý nghĩa nhân văn của việc đối xử nhân đạo với súc vật ạ. Ở đây là chó mèo ạ, những con vật rất gần gũi với con người. Và chính quyền Hà Nội cho rằng là việc kinh doanh giết mổ sử dụng thịt chó mèo đã gây ra những hình ảnh phản cảm đối với du khách quốc tế và những người nước ngoài đến làm việc tại Việt Nam, trong đó có Hà Nội ạ, ảnh hưởng đến hình ảnh thủ đô văn minh hiện đại. Tuy nhiên thì những ý kiến phản đối cái văn bản trên ấy thì cho rằng là không vì từ bỏ ăn thịt chó mèo ạ mà người dân thủ đô nói riêng hay là người dân Việt Nam nói chung trở nên văn minh hơn ấy. Thì thầy bình luận như thế nào về điều này ạ?
Trước nhất tôi hoan hô văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành vào ngày 10 tháng 9 2018. Lý do là như thế này. Chúng ta thấy là cái xu thế của châu Á đang hòa nhập toàn cầu về phương diện văn hóa ẩm thực, tức là dừng lại thói quen và tập tục ăn thịt của loài chó, mà về góc nhìn đó của những người phương Tây đó là điều rất là cấm kỵ. Tôi cho rằng không chỉ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, mà cái đó là một cái điểm xuất phát tốt. 63 tỉnh thành của nước Việt Nam, trong đó có thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà cư dân nhậu, nhất là nhậu với thịt chó 7 món đó, được xem đó là nhất nhì của toàn quốc, và góp phần đó tạo hình ảnh rất tai tiếng của Việt Nam trên toàn cầu. Đó là nước có nhiều cư dân trẻ nhậu nhất ở châu Á cũng như là trên thế giới. Như vậy khi tỉnh thành quan trọng đó là thủ đô Hà Nội đã ban hành được công văn như thế đó, thì tôi đề nghị lãnh đạo các ủy ban nhân dân của các tỉnh thành còn lại đó nên tham khảo và bắt chước theo. Về vấn đề ăn uống đó, thì chúng ta không thể nói là cường điệu được. Thực ra đó, đứng từ góc độ văn hóa học thì ẩm thực là một phương diện văn hóa rất quan trọng, vì nó liên hệ đến gọi là ba lần nhu cầu đó trong một ngày, đó là cử sáng, cử trưa và cử chiều. Trên thế giới này thì có hai nền văn hóa ẩm thực khác nhau, đó là văn hóa ẩm thực chay và văn hóa ẩm thực mặn. Về phía châu Á đó thì văn hóa ẩm thực chay đó bắt nguồn từ hai tôn giáo, đó là đạo Kỳ Na và đạo Phật. Hai tôn giáo này đó có mặt song song. Thì theo nghiên cứu của tôi và nhiều nhà nghiên cứu Phật học á, lớn trên thế giới đó, thì khi mà Phật giáo Đại Thừa phát triển mạnh tại Ấn Độ vào thế kỷ thứ nhất trước tiền lịch, từ Ấn Độ từ thời điểm đó trở về trước cho đến mấy nghìn năm lịch sử, 3.000 năm lịch sử, bắt đầu ảnh hưởng theo văn hóa Đại Thừa, cho nên đó, nước Ấn Độ trở thành là quốc gia ăn chay lớn nhất thế giới. Thời thế kỷ thứ nhất cũng như vậy, cho đến bây giờ đó thì có khoảng trên 600 triệu người Ấn Độ ăn chay trường từ thuở còn trong bụng mẹ. Những người Ấn Độ được gọi là ăn mặn đó, thực ra đó không phải giống như mình đâu. Một tuần đó thì họ ăn mặn chừng khoảng 3-4 ngày, còn lại họ vẫn ăn chay. Mặc dù thế thì họ vẫn được xem là người ăn mặn. Thì những người ăn mặn đó thì họ sẽ ăn những loại cá biển to, để trong một tuần đó một gia đình với nhiều thành viên chỉ góp phần tạo ra một đơn vị sát nghiệp đối với một loài thủy tộc thôi, chứ không giống như là những nước châu Á, trong đó có Việt Nam, có thói quen là ăn rất nhiều các loài thủy tộc nhỏ, góp phần dẫn đến việc sát hại rất là nhiều. Và Ấn Độ hầu như là không có tập tục ăn thịt chó, ngoại trừ cho đến lúc Công giáo và Tin lành phát triển ở tại Ấn Độ, thì những người theo đạo này đó thì có thói quen gọi là ăn thịt chó trong một cái cộng đồng nhỏ thôi. Chứ còn đối với những người theo Phật giáo rồi Bà La Môn giáo, Kỳ Na giáo tại Ấn Độ thì họ tuyệt đối là không ăn thịt chó. Như vậy văn hóa ẩm thực mặn đó thì nó có nhiều cái sự lựa chọn, gồm có gia súc, tức là những con vật gắn kết với con người, mà gắn kết nhất vẫn là con chó và con mèo và các loài động vật còn lại đó. Thì người ta xem rằng đó, cái cách nấu nướng, cách chế biến, cách nuôi, cách giết ấy, nó thể hiện ra văn minh hay là văn hóa. Nếu là quá khứ thì gọi là văn minh ẩm thực, còn hiện tại nó gọi là văn hóa ẩm thực. Tôi có xem một video clip cách đây 20 năm nói về kỳ quan ẩm thực của Trung Quốc. Thì trong đó, cái việc giết các con vật cực kỳ tàn nhẫn, và các đầu bếp giỏi của Trung Quốc ấy, thì tự hào về cái kỹ năng gọi là chế biến thực phẩm. Thậm chí là cắt những con cá nó đứt rất là nhiều khúc, bỏ vào trong cái chảo dầu sôi và nó đã chín gần hết rồi mà cái miệng nó vẫn còn ngốc ngớp và rất là chưa chết. Rồi đó, con khỉ đó là giạt cái đầu mà cột với lại dùng cái bụng để móc não ăn sống để mà trị cái bệnh đó là động kinh, và phục vụ cho các bạn nhậu. Và thịt chó cũng vậy, người ta giết nó một cách tàn nhẫn và ăn nó một cách ngon lành. Thì cái đó ta gọi là tàn nhẫn trong ăn uống, nhưng mà người Trung Quốc á, thì lại hãnh diện xem như là văn hóa ẩm thực. Cho nên nói rằng cái việc mà cường điệu hóa bằng cái văn bản 10 tháng 9 2018 á, tôi cho rằng là những người như thế đó là đánh giá vấn đề đó nó quá hời hợt, quá hời hợt. Đang khi khắp thế giới người ta lên án về việc ăn thịt chó, và thậm chí có nhiều quốc gia đó là phạt về cái việc ăn thịt chó này với một cái số tiền rất là nặng. Còn đối với Phật giáo đó thì chúng ta cần phải nhân đạo đối với các loài gia súc gần gũi với con người, đặc biệt là loài chó và loài mèo. Vì đây cũng là cái cách để người Phật tử tại gia đó trải nghiệm tâm từ bi. Từ bi trước nhất là với con người, kể đến đối với các loài gia súc, rồi các loài động vật, rồi các loài thảo mộc, rồi mọi sự sống ở trên quả địa cầu này và trong khắp vũ trụ. Và việc thực tập tâm từ bi đó, đó được Đức Phật khích lệ ít nhất một ngày hai lần, là nghỉ giữa trưa khoảng 30 phút đến 1 giờ và giấc ngủ ban tối, thì trước khi đi ngủ đó phải thực tập thiền từ bi, xóa hết các bộ hận thù, quan trái, hành động bạo lực, rồi giết hại, rồi những cái xung đột, mâu thuẫn, va chạm, rồi hận thù, vân vân, giữa chúng ta với con người, giữa chúng ta với các loài vật. Thì tôi cho rằng đó, văn bản của ủy ban nhân dân thành phố đó là một cái bước đầu của ứng xử văn minh đối với loài chó nói riêng và đối với tất cả các loài gia súc nói chung. Từ góc độ Phật học đó thì nó có hai khái niệm, đó là xấu hổ cá nhân đối với những gì mà người khác làm tốt được mình không làm được, mình phải khởi lên một cái sự xấu hổ để phấn đấu noi theo. Và xấu hổ xã hội đó là đối chiếu quốc gia mình với quốc gia khác, nhà mình với nhà khác, làng xã mình với làng xã khác, cộng đồng mình với cộng đồng khác. Nếu ở những chỗ khác người ta tốt hơn, đẹp hơn, tích cực hơn, tiến bộ hơn, hạnh phúc hơn, thì chúng ta phải khởi lên cái sự xấu hổ để phấn đấu và làm mới chính mình. Như vậy văn bản này không có gì là quan trọng quá hay là cường điệu quá như người ta đã nhận xét đâu, mà nó là một cái bước rất là quan trọng để thay đổi từ một cái thói quen ẩm thực tiêu cực đối với loài chó trở thành một văn hóa ẩm thực, đó là không đụng đến việc giết hại các loài gia súc, cụ thể như là chó mèo. Và nếu rộng hơn nữa thì chúng ta cũng nên bắt chước người Ấn Độ, gần như đó là người ăn mặn sống đó, tức là ăn mặn đó, thì họ không trực tiếp giết, họ mua các con vật đã được giết rồi, như đã nói thì phần lớn là cá biển thôi, còn lại đó các con vật nhất là chó, chúng ta thấy ở Ấn Độ chỗ nào cũng có chó, không cần có người nuôi, chó tự đi khắc thực vào mỗi buổi sáng, rồi mỗi buổi trưa, mỗi buổi chiều tối, không ai bắt chó, cũng không có những cái dịch vụ ở tại các cái sở thú đưa lý do là chó truyền bệnh dại, đi bắt chó về để mà cung ứng thịt cho các loài động vật ăn thịt ở trong các sở thú. Chúng ta thấy là chó tại Ấn Độ có phước hơn tất cả các quốc gia còn lại ở châu Á, là bởi vì nó được sống an toàn, được mọi người thương, được mọi người cho thực phẩm, và chó ăn uống giống như là con người, thậm chí chó ăn chay. Vì người Ấn Độ ăn chay thì họ cho thực phẩm chay, mà cho thực phẩm chay thì chó phải làm quen với thực phẩm chay thôi. Thì tôi nghĩ rằng là khi mà chúng ta đổi được từ thói quen ăn mạng sống đối với các loài thịt đỏ của các loài động vật, rồi gắn kết với cái việc ăn chó, trở thành là một cái phân hóa từ bỏ thịt của gia súc gần gũi con người, và tiến tới một bước cao nữa đó là nỗ lực ăn chay, vừa góp phần bảo vệ môi trường, không ô nhiễm đất, không ô nhiễm nước, không ô nhiễm không khí, không ô nhiễm đạo đức, để chúng ta đã sống một cách đó là hạnh phúc hơn và hài hòa với các cái loài sự sống, và về bản chất đó có cái quyền bình đẳng sự sống ngang giống như là con người.
Dạ vâng, thưa thầy, nghe thầy cũng như là các tu sĩ tôn giáo nói thì rất hay ạ, và cũng rất đúng ạ. Tuy nhiên thì thực tế là ví dụ như ở trên báo Thanh Niên ngày 14 tháng 9 thì họ, báo Thanh Niên điện tử, họ đưa tin là ở trên thế giới hiện nay thì ngoài ở Việt Nam, Hàn Quốc thì Trung Quốc này, nhất là cái vùng Quảng Đông, Quảng Tây ấy, thì còn có lễ hội thịt chó Ngọc Lâm nổi tiếng và rất lâu đời ạ. Và hiện nay có khoảng 12 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, trong đó có cả một đất nước là tiên tiến và giàu có hàng đầu thế giới là nước Thụy Sĩ ạ, thì vẫn có cho phép ăn thịt chó nhưng mà họ cấm buôn bán ạ. Và họ cũng dẫn chứng là ở Mỹ thì vẫn cho phép ở một số nơi là ăn thịt chó nhưng mà họ cấm buôn bán thôi. Vậy thì tại sao ở Thụy Sĩ ạ và những cái quốc gia khác thì họ vẫn cho những cái những cái quốc gia mà được nghĩ là tiên tiến văn minh như Thụy Sĩ chẳng hạn thì vẫn được ăn thịt chó, mà ở Việt Nam thì hiện nay thì lại có cái xu hướng là khuyến cáo không ăn thịt chó, thưa thầy ạ.
Chứ nhất là chúng ta cũng nên điểm qua 8 nước mà cái tỷ lệ ăn thịt chó trong 12 nước tai tiếng mà anh Thiện Tùng vừa nêu ra, thì đứng đầu bảng đó là Trung Quốc, 20 triệu con chó bị giết thịt mỗi năm. Thứ hai đó là Việt Nam, 5 triệu con chó bị giết mỗi năm. Thứ ba đó là Nam Hàn. Còn riêng Bắc Hàn là vì cái thông tin đó về xã hội gần như là bị khép kín, chúng ta không biết là bao nhiêu người ở Bắc Hàn đã ăn. Còn riêng Nam Hàn không đó, đã 2,5 triệu người. Và Nam Hàn thì có khoảng là 17.000 nông trại chăn nuôi chó để cung ứng thịt chó cho thị trường thực phẩm nhậu. Indonesia thì khoảng 2 triệu, Philippines thì khoảng 1 triệu, Polynesia, rồi Mexico và Thụy Sĩ. Thì đó là những cái nước ở phương Tây. Thì chúng ta cũng thấy là có tỷ lệ ăn thịt chó khá cao. Nhưng mà tôi đã search trong mấy ngày qua đó thì vẫn chưa tìm ra được cái thống kê chính thức ba nước này là có bao nhiêu triệu con chó hoặc là 100.000 con chó đã bị giết thịt ở trong một năm. Nhưng mà thống kê của thế giới thì vẫn cho rằng đó nó nằm ở trong cái danh sách 12 nước tai tiếng nhất về việc ăn thịt chó. Và đáng buồn nhất là vẫn là nước Thụy Sĩ, vì nó có cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, rồi môi trường, đời sống dân cư rất là thuận lợi, hạnh phúc, mà lại bị vướng kẹt vào cái sự tai tiếng này là một điều rất là đáng tiếc. Riêng cái lễ hội mà người Anh thường dùng đó là Diễu Lĩnh Dog Meat Festival, thì nó được dịch từ chữ Hán là Ngọc Lâm Lệ Chi Cẩu Nhục Tiết. Lệ Chi đó là trái vải hay là cây vải, Ngọc Lâm là tên địa danh, và đây là nó là hai cái địa danh ha. Còn Cẩu Nhục Tiết là lễ hội ăn thịt chó. Thì theo thống kê mà tôi đọc được đó, thì riêng mỗi năm tại chỗ này thôi, dân cư của Trung Hoa trên toàn nước tập trung về, giống như là khắp nước Đức đổ dồn về cái chỗ lễ hội uống bia đó, đã tiêu thụ khoảng 10 cho đến 12 triệu con nè. Nó lớn như thế. Và từ ngày 21 tháng 6 năm 2018, thì khi mà truyền thông mạng, dân cư mạng của Trung Quốc bắt đầu từ những người ăn chay đưa cái mối quan ngại đó ra, thì cái truyền thông bắt đầu đưa tin rất là rần rộ, tạo ra hai cái khuynh hướng ủng hộ và chống đối việc là ăn thịt chó tại lễ hội này. Thì mặc dù có một cái biểu tình rất là lớn như thế, với 2,5 triệu người cùng tham gia ký vào để đề nghị Quốc hội của Trung Quốc xem xét và ban hành luật cấm ăn thịt chó, thì cái tình trạng này vẫn chưa đi đến đâu. Thì như vậy thì chúng ta thấy là cái lễ hội đó nó rất là tai tiếng. 10.000 con chó chỉ trong vòng có 3 ngày, từ ngày 21 cho đến ngày 23 tháng 6 2018 đã bị giết thịt. Đó là một cái điều rất là đáng ngại. Đối với Hồng Kông, khi mà cái thành phố này đó trực thuộc Anh đó, thì từ năm 1954 họ đã nghiêm cấm việc ăn thịt chó và bán thịt chó. Như vậy thì so với đại lục đó, thì Hồng Kông đó, vẫn là một thành phố đi tiên phong, rất là văn minh về ẩm thực, rất là đáng được tán dương. Còn Đài Loan đó, mặc dù Trung Quốc xem nó như là một tỉnh trực thuộc, thì từ ngày 11 tháng 4 năm 2017, Đài Loan đã chính thức ra luật và thông qua phạt rất nặng những người giết chó, ăn thịt chó, bán thịt chó, tàn trữ chó, đối xử tàn nhẫn với chó, thì cái tiền phạt đó tối thiểu đó là 1.600 Mỹ kim, nặng nhất trong những tình huống nghiêm trọng đó là đến 8.000 Mỹ kim. Ngoài ra đó, hình của người vi phạm luật này đó sẽ bị bêu xấu ở những nơi công cộng. Thì đó là một cái hình phạt mà tôi cho rằng là sẽ có cái sức răn đe rất là lớn mà các quốc gia còn lại của châu Á, trong đó có Việt Nam đó, nên tham khảo. Do đó tôi cho rằng đó, Thụy Sĩ mặc dù có những phương diện tiến bộ và văn minh, nhưng không nên xem đó là hệ quy chiếu của tất cả mọi thứ. Nhất là về vấn đề văn hóa ẩm thực. Vì văn hóa ẩm thực là Thụy Sĩ quá tàn nhẫn với chó. Sống ở trong một cái châu Âu tiến bộ, tôn trọng các loài gia súc và động vật, mà những người tiến bộ này lại có một cái hành xử cũng như là thói quen ăn uống quá tàn nhẫn đối với chó, thì tôi cho rằng là quá lạc hậu, ít nhất là về lĩnh vực này. Cho nên chúng ta không nên xem những cái tiến bộ khác của Thụy Sĩ là cái để chúng ta có thiện cảm về thói quen ăn thịt chó của người Thụy Sĩ được. Do đó lấy Thụy Sĩ làm hệ quy chiếu là một sai lầm lớn. Còn theo tôi đó, nếu các bạn muốn tìm một nước nào đó để làm hệ quy chiếu, các bạn nên chọn Ấn Độ. Như tôi đã nói là chó Ấn Độ không cần có chủ nuôi. Khắp đường phố Ấn Độ, từ thành thị đến nông thôn, chúng ta thấy chó đầy hết. Chó rất nhiều chủng loại khác nhau. Chó đi khắc thực giống như con người, và chó ăn thực phẩm chay giống như con người. Nó đến gia đình nào cho thực phẩm chay thì nó ăn chay, gia đình nào ăn mặn cho đồ mặn thì nó ăn mặn. Nó thích ứng giống như con người vậy. Thì đó là một mô hình mà chúng ta nên bắt chước. Chứ tại sao phải bắt chước Thụy Sĩ? Có thể bắt chước Thụy Sĩ về giáo dục, vì đó là một trong những nền giáo dục tiên tiến, hoặc là môi trường, hoặc là y khoa, hay là nhiều phương diện khác. Nhưng mà tuyệt đối không nên bắt chước về thói quen này. Còn ở châu Âu thì tôi đề nghị các bạn nên chọn Vương quốc Anh. Vào ngày 6 tháng 8 năm 2018, thì Quốc hội Anh đã ban hành luật Animal Protection Act, luật bảo vệ động vật. Và luật này đó có hiệu lực ngay từ cái ngày ban hành. Phạt rất nặng bất cứ ai giết chó, ăn thịt chó, bán thịt chó, tàn trữ chó và ứng xử tàn nhẫn với chó sẽ bị phạt 6.000 bảng Anh. Còn ứng xử tàn nhẫn á, thì người Anh nó xem đó là nghiêm trọng hơn, phạt 52.000 bảng Anh cộng với 2 năm tù giam. Tôi đối chiếu với các quốc gia đã cấm ăn thịt chó thì không có nước nào có luật mạnh như là đất nước Anh. Như vậy so với Pháp, mặc dù Pháp được xem như là cái nôi văn minh của châu Âu, về phương diện này Pháp vẫn còn lạc hậu so với Anh. Mặc dù Anh mới ban hành cách đây có một tháng mấy thôi, nhưng đó là một cái bài học mà nước Việt Nam nên tham khảo. Cho nên nếu như chúng ta chỉ có khuyến cáo thì cái tác dụng nó không nhiều. Khuyến cáo là mình khuyên người khác không nên, chứ không phải là cấm. Mà không nên thì người ta được quyền, theo nguyên tắc tự do, cái gì luật không cấm thì người dân được quyền ăn. Và bằng cách này tôi không tin rằng là chính sách khuyến cáo của Việt Nam mà theo lộ trình đó, đến năm 2021, tức là 3 năm nữa, sẽ có hiệu lực để cho người miền Bắc, đặc biệt là thủ đô Hà Nội, ngưng ăn thịt chó, bán thịt chó, sau đó mới lan rộng ra các tỉnh thành khác, thì không biết chừng nào mới được. Nó quá chậm. Chúng ta nên bắt chước giữ nước tiên tiến, đừng để ý đến Thụy Sĩ về thói quen tồi tệ trong việc ăn thịt chó này.
Dạ vâng, nhân thầy vừa nhắc đến câu chuyện Hà Nội sẽ 3 năm nữa sẽ ra cái lệnh cấm không được buôn bán ăn thịt chó ở các quận trung tâm ấy, thì trên báo chí vào ngày 13 tháng 9 thì ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Thú y Hà Nội cho biết là sẽ tham mưu cho ngành chức năng về lộ trình vận động người dân bỏ thói quen ăn thịt chó, nhưng mà trong vòng từ 3 đến 5 nữa thì sẽ cấm bán thịt chó và tiêu thụ thịt chó ở các quận nội thành của Hà Nội ạ. Thưa thầy, con vẫn muốn hỏi về những cái ý kiến là họ bảo vệ cái việc ăn thịt chó, bởi vì họ nói rằng là đó là một cái tập tục, là một cái ẩm thực của dân tộc. Người ta nói rằng là đây là một cái ẩm thực lâu đời, mà cái món này thì lại đi vào chuyện cười dân gian rồi tục ngữ thơ ca vần vè như một cái món đặc sản không ở Việt Nam. Và cái câu chuyện mà những cái quốc gia tiên tiến trên thế giới đấy, ví dụ như Anh hoặc là một số nước khác ấy, thì không phải cái gì họ theo thì mình cũng nên theo ạ. Bởi vì họ cho rằng là đấy là những quy định của những cái nước giàu có, và họ có cái nền ẩm thực khác hẳn Việt Nam. Và đó là cái câu chuyện của những cái người nhà giàu, người đã thừa mứa rồi. Thì thầy nhìn nhận thế nào về vấn đề này, về cái ý kiến này?
Tôi hoàn toàn không tán đồng về quan niệm trên. Thực chất á, quan niệm nêu trên á, được anh Thiện Trường trích dẫn từ các cư dân mạng khi có cơ hội tham gia phản ánh quan điểm cá nhân của mình về vấn đề này đó, thì đó chỉ là sự biện hộ thôi. Thế giới của chúng ta hiện nay đó trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nó là toàn cầu hóa toàn diện. Và do đó đó, những cái gì thuộc về tiến bộ có giá trị hữu ích cho con người đó, thì dù nó xuất xứ ở nơi nào, chúng ta cũng nên tham khảo và bắt chước. Còn cái gì đó nó đi ngược lại với văn minh của nhân loại, ít nhất là trong giai đoạn này, dù nó đã đi vào thơ ca Việt Nam, văn học Việt Nam, ẩm thực Việt Nam, cũng không vì thế mà chúng ta bảo thủ để giữ gìn nó, bởi vì nó không đáng giá. Và ngược lại đó, cái đó nó sẽ tạo ra hình ảnh rất là xấu đối với người Việt Nam.
Nhưng mà họ lại còn viện dẫn thêm đấy là cái quyền tự do trong ăn uống của mỗi người ạ.
Đúng, như tôi đã nói đó là cái gì mà luật pháp không cho phép thì người dân được quyền làm. Và đây cũng là điều mà tôi chân thành góp ý. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nói riêng và các nhà lập pháp Việt Nam nói chung, nhất là Quốc hội, mấy trăm vị đại biểu Quốc hội đó, nên thấy đây là thói quen ăn uống rất tồi tệ của người Việt Nam, mạnh dạn thay đổi nó trở thành một cái văn hóa tích cực. Và đây cũng là cái cách để xây dựng hình ảnh nước Việt Nam văn minh, chứ không phải chỉ có thủ đô Hà Nội văn minh. Mặc dù thủ đô Hà Nội thì đã có 1000 năm lịch sử, Sài Gòn rồi trên 300 năm. Cái văn minh đó nó phải là lan rộng trên toàn nước, chứ nó không chỉ cục bộ hóa ở một cái thủ đô thôi. Thì dĩ nhiên là điểm xuất phát từ thủ đô thì nó có cơ hội tham khảo và đối chiếu rất là tích cực cho mọi người. Cho nên đó, tôi cho rằng chúng ta nên là nâng thành luật càng sớm thì càng tốt cho các loài chó và cho chính những người có thói quen ẩm thực này. Tôi cũng xin nói thêm về một cái sự kiện đó. Thì đây quý vị sẽ nhìn thấy đó, cái cảnh mà người Trung Quốc đó, với sự ra lệnh của chính phủ vào năm 2006 ở tỉnh Vân Nam, 50.000 con chó đã bị đập chết. Người ta là phải huy động là mấy chục ngàn người tham gia vào cái công việc này để đập chết. Và cái điều đó nó tạo ra một cái tai tiếng về truyền thông rất là lớn vào cách đây đó là 12 năm. Lý do đó mà chính quyền của tỉnh này nêu ra đó là vì chó đó có khả năng truyền bệnh dạy. Thì dĩ nhiên là khi mà chó trong cái mùa dịch bệnh mà không có chích ngừa thì sẽ truyền bệnh dạy. Nếu chó được nuôi dưỡng và gia chủ của các con chó có kiến thức về thú y, và cái ngành thú y tại Trung Quốc đâu phải là không phát triển, còn ở phương Tây người ta phát triển đã cả gần 7-8 thập niên rồi, thì việc chăm sóc kỹ chó sẽ không thể truyền các bệnh dạy được. Từ cái sự kiện khoảng mấy trăm người ở Vân Nam bị chết vì bệnh dạy mà người ta ra một cái lệnh là giết một cách quá là tàn khốc, quá là bất nhẫn, nó dẫn đến cái tình trạng đó là khắp thế giới lên án Trung Quốc về cái quyết định tai tiếng này. Thì trở lại vấn đề đó, ăn uống cũng giống như bao nhiêu cái lĩnh vực khác, khi chúng ta đã đưa vào miệng tạo ra cái sự trải nghiệm khẩu vị thì nó trở thành là thói quen. Mà thói quen theo tôi đó, lúc đầu nó là một bản nhện, về lâu về dài nó sẽ trở nên là những sợi dây xích, thiếu nó thì chịu không được. Ví dụ như là người nào có thói quen ăn mắm hốc rất là hôi thối của Campuchia, thiếu nó là chịu không nổi. Còn người Việt Nam chúng ta thì có thói quen nước mắm mà rất nhiều người cho rằng nó là ngon, thơm. Người phương Tây, người châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi hay là ở châu Á, rồi có những nước như là Ấn Độ mà nghe cái mùi này rồi là họ muốn ói luôn. Họ kinh tởm, không ngờ rằng là tại sao Việt Nam lại ăn một cái mùi đó, nó thối đến chết. Nó thối như vậy. Chúng ta đã quen rồi thì chúng ta không có cảm giác là nó thối và nó khó chịu nữa. Đó là thói quen. Thói quen dẫn đến sự trói buộc, thói quen tạo ra sự chi phối, thói quen làm cho chúng ta là thiếu nó là chịu không nổi, lệ thuộc tâm lý, lệ thuộc thân thể, lệ thuộc là cái khẩu vị. Cho nên tất cả nó là thói quen thôi. Do đó khi chúng ta nâng cái truyền thông khuyến cáo lên thành là luật thì tất cả cư dân Việt Nam, nhất là những người vẫn còn nghiện ăn thịt chó gắn liền với nhậu, sẽ bắt buộc phải thay đổi thói quen này, bằng không bị phạt, bị phạt tù giống như là anh. Chứ là bằng cách đó thì tôi nghĩ rằng là việc này đó sẽ có thể thay đổi rất tốt đẹp. Do đó đừng có viện dẫn lý do là quyền tự do cá nhân. Đến lúc nào đó luật ban hành thì chúng ta phải tuân thủ được, vì tất cả mọi công dân phải tuân thủ và sống theo chủ nghĩa pháp quyền.
Dạ vâng, nhân thầy nói đến việc hình thành thói quen của một người cũng như là một cộng đồng ấy, và sau đó có thể trở thành một nét văn hóa, thì rõ ràng nó được tích hợp từ chính cộng đồng dân cư bản địa đấy, nhưng đồng thời nó cũng tiếp nhận từ rất nhiều những cái đất nước, những cái cộng đồng, những cái nền văn hóa khác ạ. Và có thể đến một thời kỳ nào đó nó ở trong những thời kỳ khác nó phù hợp, nhưng mà đến một lúc nào đó thì có thể nó lại không phù hợp nữa. Và cái quan trọng là nếu như cái nền văn hóa đó nó giống như một dòng sông ấy, thì nó sẽ phải đào thải đi những cái gì nó không phù hợp nữa, thì nó mới trong trẻo, nó mới phát triển được.
Tôi thì không có tin vào cái học thuyết là tiến trình tự nhiên. Tiến trình tự nhiên đó nó chỉ có tác dụng đối với những người tỉnh thức thôi. Mà để cho người ta tự tỉnh thức là thì biết chừng nào. Cho nên chúng ta phải gọi là khích lệ, rồi từ khích lệ nâng lên thành luật. Khích lệ để tạo ra nhận thức đúng, luật để buộc người ta phải chấp hành và tuân thủ theo nhận thức đúng thôi.
Dạ vâng.
Cho nên để tiến trình nó rất là lo.
Con cũng nói như vậy để chia sẻ với thầy, với quý vị là rõ ràng có nhiều cái văn hóa của chúng ta hiện nay chúng ta tưởng rằng đấy là sự tự ý thức, nhưng mà rõ ràng đấy là cái quá trình luật hóa của các chính quyền, ví dụ phong kiến trước đây. Ví dụ như là sau này người phụ nữ Việt Nam mặc áo dài và quần chẳng hạn, thay vì mặc váy, thì đấy đều là quy định của thời vua Minh Mạng chẳng hạn, nhất là ở với miền Bắc ạ. Quay trở lại cái câu chuyện là nên từ bỏ thói quen ăn thịt chó hay là như thế nào ấy, thì những cái người vận động cho cái phong trào chống ăn thịt chó này thì cho rằng là chó mèo thì là cái loài vật nuôi trong nhà, nó rất gần gũi với con người. Và người xưa thì có câu là khuyển mã chí tình ạ, tức là chó và ngựa là cái loài rất có tình nghĩa và trung thành. Và hiện nay thì nó được coi là thú cưng rồi ạ. Và nó thì nó khác, nó được phân biệt hình khác với lại một số những cái loài gia cầm, gia súc khác, ví dụ như là heo, lợn hoặc là gà, vịt chẳng hạn. Và nhưng mà cái việc bảo những cái người mà vẫn bảo vệ cái việc ăn thịt chó đấy, thì họ cho rằng là thực ra hiện nay ấy, thì trừ chó cảnh, chó kiểng ấy, thì ở những cái vùng nông thôn Việt Nam này vẫn có nơi họ nuôi chó để lấy thịt ạ. Có những cái gia đình họ nuôi chó để họ nuôi mấy con chó, do sau đó thì có thể là họ bán đi lấy tiền cho con ăn học, hoặc là mua sắm một cái gì đó. Rồi những cái người nông dân họ nuôi chó để trông nhà, những khi mà con chó nó lớn lên nó già đi thì họ có thể bán đi lấy cái tiền để mua sắm rồi sắm sửa. Chẳng hạn như là mới đây thì khi mà báo chí họ phỏng vấn một số người lái buôn thịt chó đấy ở Hà Nội, ở vùng Chương Mỹ ấy, là cái vùng mà hiện nay làm thịt chó rất nhiều, thì họ nói rằng họ đi mua một ngày được mấy con, và khi đi mua bán như thế thì những người bán và người mua rất vui vẻ, bởi vì là họ nghĩ rằng đấy là hoàn toàn là cái trao đổi hàng hóa bình thường, chứ không phải là những cái con vật nuôi hoặc là thú kiểng gì hết ạ. Vậy thì phải chăng là nó có một cái vấn đề liên quan đến cái quan niệm, thưa thầy, quan niệm về những cái con vật nuôi rồi là vật nuôi để giết thịt, hay là cái con vật nuôi tình nghĩa với mình, gắn bó với mình ạ?
Tôi cho rằng là nó có ba phương diện liên hệ đến vấn đề mà chúng ta đang quan tâm. Thứ nhất á, là quy định của luật pháp ở mọi nơi. Nếu mà luật không cấm á, thì người ta cho rằng là người ta được quyền. Thứ hai nó liên hệ đến văn hóa. Ở đây đó là văn hóa ẩm thực, và nó có sự lựa chọn giữa thực phẩm chay, tức là không có gián tiếp hay là trực tiếp sát hại mạng sống của các loài động vật, và đặc biệt đó là chó. Và thứ ba đó là quan điểm. Thì cái quan điểm đó, nó liên hệ đến cả hai vấn đề điều trên, nó chi phối. Thì từ cái quan điểm tích cực đúng đắn đó, thì nó dẫn đến là hình thành thành luật. Còn quan điểm đó, dễ dãi và xem rằng là ai thích cái gì thì làm cái đó, thì lúc đó thì xã hội nó sẽ có thể bị loạn lạc đi, không chỉ riêng về vấn đề ăn uống đâu mà ở các lĩnh vực còn lại. Còn nói về vấn đề mua bán đó, thì nó là được mua thì vừa bán, cái đó chúng ta tôn trọng vì luật pháp cho phép. Thì theo tôi đó, chó nó có thể chia ra làm 5 loại, và dựa vào 5 loại này đó, chúng ta thử phân tích cái ứng xử của con người đối với loài chó đó, nó có trở thành là văn hóa hay là tàn nhẫn. Nó sẽ có cái câu trả lời rất là rõ, chứ không thể là nói rằng là quá cương điệu, rằng ăn uống mà trở thành là văn hóa. Những người nói như thế là những người người ta đánh giá vấn đề nó quá hề hợt thôi. Thứ nhất á, chó giữ nhà thì chủ nhân cảm thấy là an tâm, có một giấc ngủ về đêm rất là thoải mái, không mộng mị, không lo lắng. Và ban ngày đó là gần như là cũng đổ hết toàn bộ cái nỗi lo đó cho con chó, để con chó nó bảo hộ tài sản cho mình. Thì dưới góc độ ân nghĩa của cuộc đời đó, thì Đạo Phật cho rằng đó, khi chúng ta mang ơn ai đó hay một loài vật nào đó, chúng ta phải có văn hóa đền ơn. Thế vậy là ăn thịt chó đối với các loài chó giữ nhà đó, theo tôi đó là tàn nhẫn. Ít nhất là dưới góc độ nó bảo hộ cho mình, cho an toàn tính mạng, rồi cái an toàn tài sản, rồi cái giấc ngủ ngon, thì chúng ta phải mang ơn chứ. Thứ hai đó là chó nghiệp phụ. Ngày xưa đó thì cái nghiệp vụ của chó chủ yếu là để đi săn, bắt giết những cái con vật mà người chủ con chó này là muốn sở hữu để phục vụ cho món cơm của mình hay là bán nó ra thị trường. Thì các con chó đó thì người ta rất là quý cưng nó. Và những người làm nghề thợ săn đó, khi chó săn này bị giết chết bởi các con vật lớn hơn, chẳng hạn như cọp, beo, gấu, sư tử, họ không bao giờ ăn. Họ làm lễ tang với trịnh trọng, đào mồ và chôn nó, để cái bia mộ để biết ơn nó. Như vậy nếu ai đó mà ăn thịt chó, con chó có chức năng đi săn để giúp ích cho mình, như thế tôi cho là tàn nhẫn. Chó nghiệp vụ trong thời hiện đại này đó, ngoài cái việc đi săn còn có làm cái nghề an ninh, tức là đánh hơi về ma túy ở tại các phi trường, rồi đánh hơi những người ăn trộm. Nó có những cái cách để mà người ta phân biệt được, hoặc là tàn trữ những thứ mà bị luật pháp nghiêm cấm. Thì những con chó như thế, thậm chí như ở Mỹ còn được gọi là thăng quan tiến chức. Nó có lon đàng hoàng, đại quý, đại tá. Khi nó bị chết á, thì người ta làm lễ quân đội trang trọng dành cho nó. Và những con chó như vậy, nếu ai ăn thịt nó thì tôi cho là quá tàn nhẫn, vì cái lợi ích của nó quá lớn về phương diện an ninh, kinh tế, quốc phòng và nhiều thứ khác, chứ không phải chỉ đơn thuần là thân thiện với con người đâu, gần gũi với con người đâu. Thứ tư là chó hiến tế. Thì trong chữ Hán đó, như tôi đã nói là người Trung Quốc đó, có thói quen ăn thịt chó là từ 3.700 năm trước rồi. Thì trong chữ Hán nó có một cái chữ, đó là chữ hiến. Thì chữ hiến này đó là nó được cấu tạo một bên đó, trái đó là chữ Nam, tức là miền Nam là phía Nam. Bên tay phải đó là chữ khuyển, tức là con chó đó. Thì đây là cái chữ hiến. Và người Trung Quốc đó, có đến 6 cách thức để cấu tạo chữ. Thì cái cách thức cấu tạo này đó, nó vừa là cái phương hướng và kết hợp với là hình thể. Hình thể đây là cái con chó, đây vẽ hình cái con chó đó. Như vậy dụng ý của cái từ này phát xuất từ cái văn hóa ăn thịt chó, văn hóa cúng tế chó cho Thượng Đế và các thần linh. Cho nên đó, chữ hiến cúng thần linh đó, là phải có con chó. Như vậy lễ tế đàn, cầu trời, cầu mưa, cầu nắng, cầu thăng quan tiến chức, cầu tử thọ, bất cứ cái gì nó thuộc về cầu, thì người Trung Quốc đều phải giết con chó để cho Thượng Đế. Như tôi đã nói, tôi nói là trên thiên đường thịt đó, thịt rồng đó, là ngon nhất. Còn đó là trên mặt đất đó, thịt chó là ngon nhất. Mà ở dưới mặt đất đó, thì con rồng là không có thật, nó chỉ là huyền thoại thôi. Thì người Trung Quốc đó là tế thần linh đó, chỉ bằng con chó, được xem là sản phẩm đặc sắc nhất để mong nó Thượng Đế quan tâm đến mình, và đó là làm cho người đó đó được ban phước và ngưng họa. Thì từ cái góc độ này đó, chúng ta thấy là lễ hiến tế Thượng Đế và các thần tại Trung Hoa đó là đẫm máu. Rồi chúng ta cứ nhớ là khi mà Đức Vua Tần Bà Sa La là một cái lễ tế đàn lớn nhất ở trong lịch sử cổ đại của Ấn Độ. 500 con cừu, 500 con dê, 500 con heo, 500 con gà, 500 con vịt chuẩn bị bị giết chết. Thì lúc đó đạo sĩ Tất Đạt Đa, tức là Đức Phật Thích Ca về sau này đó, đã được thỉnh mời đến. Thì ngài mới khuyên đó, nhà vua hãy dừng lại nếu nể trọng ngài. Thì nhà vua lúc đó đó là thỉnh mời Phật Thích Ca chia nửa giang sơn Ma Kiệt Đà. Mà Ma Kiệt Đà là trung tâm văn hóa, chính trị, giáo dục, tôn giáo lớn nhất của Ấn Độ, so với 16 tiểu bang còn lại của liên bang cộng hòa Ấn Độ lúc bấy giờ. Thái tử Tất Đạt Đa đã chối từ. và khuyên và vô rằng đó có một loại tế đàn không ảnh hưởng đến mạng sống, máu không đổ, thịt không nát, cái chết không diễn ra, không tốn kém tiền. Đó là dâng cúng các bậc tôn kính chúng ta đó bằng đời sống đạo đức, bằng thực tập thiền định và bằng sự hiểu biết trí tuệ. Thì đó là cái đề xuất của Đức Phật Thích Ca. Và Ngài nói rằng là nếu đại vương nể trọng tôi đó, thì xin đại vương hãy tha chết cho tất cả các loài trong ngày hôm nay. Bằng cách đó đó thì mạng sống đại vương đó sẽ được thọ, tại vì của đại vương được lâu dài, vì nhân và quả trong trường hợp này đó là tương thích với nhau. Thì như vậy, ai dùng chó để làm lễ hiến tế mong thần linh phù hộ sức khỏe cho mình đó, là nói theo Phật Thích Ca gì, hành động và quy ước là đang mâu thuẫn nhau, về phương diện nhân quả thì không thể thành tựu được. Cái đó đó nó không phải chỉ là tàn nhẫn mà nó còn là sự thiếu hiểu biết về nhân quả. Thứ tư á, là chó để giết thịt, thường người ta gọi là chó nhà hay là chó thông thường, chứ không phải là loại chó đắt tiền, chó thông minh, chó nghiệp vụ.
Thì chó là... Việt Nam đấy là chó cỏ hay là chó mấy cái con chó, chó cỏ gọi là đúng chó rồi, cỏ giống Việt Nam, chó vện đấy, rồi chó mực đó. Ấy.
Thì rất nhiều người nhậu cho rằng đó là những loại chó cỏ này nó không có giá trị gì hết, thậm chí nó là chó quan và nó có thể truyền nhiễm các loại chứng bệnh dại như ở tại Trung Quốc vào năm 2006. Cho nên đó, sự sống của chúng sinh ra là để phục vụ cho khẩu vị của con người thôi.
Vật dưỡng nhân đúng không thầy? Đấy là một đúng ý vậy. Của vật dưỡng nhân.
Đó, thì học thuyết đó đó có hai tôn giáo chính trên thế giới này quan niệm. Thứ nhất đó, là đạo Nho của Trung Quốc, tôi gọi là vật dưỡng nhân. Thượng đế tạo ra sự sống của các loài động vật và gia súc để chu cấp cho miếng ăn của con người, tức là thượng đế thương con người bằng cách là tặng gia súc. Và kinh thánh cổ ước của Do Thái giáo mà Công giáo rồi Tin lành, Chánh thống giáo, Anh giáo cùng sử dụng đó thì cũng có quan điểm tương tự. Thế vậy là những người nào đi theo các tôn giáo đó hoặc là những chi phái giáo phái xuất phát từ những tôn giáo này đó thì đều cho rằng đó là con vật ở đây là gia súc và các loài động vật, mà đặc biệt là bao gồm luôn cả con chó, được thượng đế thương tặng cho con người để con người ăn. Từ đó đó cái việc ăn đó nó trở thành như là một cái sự được phép, một cái ăn phúc của thượng đế. Và đây là một cái quan điểm theo tôi đó là cần phải điều chỉnh, dù nó có gốc rễ từ kinh thánh đi nữa chúng ta cũng không nên tiếp tục quan niệm đó, vì nó rất là tàn nhẫn với loài chó như những lý do mà chúng ta vừa thảo luận. Và thứ tư, cái cuối cùng đó là chó để phục vụ cho mục đích kinh doanh như một cái nghề. Là những người tu học Phật đó thì chúng ta nhớ là Đức Phật có nêu ra 6 loại nghề mà chúng ta nên xa lánh, vì các lời này đó dầu có thu nhập cỡ nào đi nữa, tổn giảm nó đó sẽ bị rơi vào năm hướng. Thứ nhất là lửa cháy, thứ hai lũ lụt cuốn trôi, thứ ba nhà nước tịch thu, thứ tư á người thân á phá của, và thứ năm là bệnh tật của bản thân dẫn đến là có tiền nhưng mà cô không có hưởng thụ được. Thì 6 loại nghề dẫn đến các hậu quả nêu trên thì gồm có sản xuất và buôn bán vũ khí, vì dẫn đến chiến tranh, giết người hàng loạt, tàn phá, chết chóc, đau thương, hận thù, quan trái. Thứ hai đó là nghề buôn bán nô lệ, vì trà đạp nhân phẩm của con người và vi phạm luật pháp của thế giới. Thứ ba đó là nghề lầu xanh, tức là truyền nhiễm các loại bệnh chết người qua đường máu và tình dục, và góp phần đó làm cho người ta chìm đắm trong sự hưởng thụ. Thứ tư đó là nghề bào chế độc dược và buôn bán độc dược, và dẫn đến sự ngộ độc thực phẩm rồi tự sát hay là phục thuốc cho người ta chết. Thứ năm là nghề cờ bạc, dẫn đến tình trạng là cố nội ông thằng bằng, phá sản cái kinh tế gia đình, tổn thất và mất hạnh phúc cho nhiều gia đình. Và thứ sáu đó là nghề chăn nuôi và đồ tể, tức là giết các loại gia súc và động vật. Thì ở cái phạm vi của điều thứ sáu này đó, chúng ta thấy là chó được xem là gia súc cưng nhất, đáng thương nhất, đáng tôn trọng nhất, có ơn nghĩa với con người nhiều nhất, gần gũi và giúp đỡ cho người nhiều nhất. Thì như vậy đó, người tu học Phật đó, khi mà hiểu được là tiêu chí đạo đức trong nghề nghiệp, sẽ không bao giờ ăn thịt chó. Ngay cả ở những nước Phật giáo Nam truyền, việc ẩm thực đó, là được quyền ăn mặn. Nhưng mà việc ăn mặn đó, nó rơi vào 3 tình huống. Thứ nhất, không thấy người ta trực tiếp giết để phục vụ cho mình ăn. Thứ hai đó là không nghe các con vật chết la thất thanh, mà theo đó mình tin rằng là người ta giết để phục vụ cho mình. Thứ ba, cũng không có một cái dấu hiệu gì hoài nghi rằng là họ làm công việc đó. Thì trong tình huống đó con vật đã chết rồi, mình có mua hay không mua, nó cũng không thể sống được được. Thì chúng ta ăn, thì lúc đó gọi là tam tịnh nhục, tức là nghiệp sát trong tình huống này gián tiếp hoàn toàn không đáng kể. Thì đó là lời Phật dạy trong kinh điển Pali mà những nước theo Phật giáo Nam truyền đó vẫn đang tuân thủ. Thì như vậy Phật giáo Đại thừa phát triển tâm từ bi lớn thì không ăn thịt chó đã đành. Phật giáo Nam truyền giàu cho phép đó là được quyền chay và mặn như là một sự lựa chọn, nhưng họ sẽ không có trực tiếp ra lệnh giết, ra lệnh là săn bắt, rồi ra lệnh là đặt hàng. Do đó cái việc ăn thịt chó là hầu như cũng không thể xảy ra đối với các nước Phật giáo Nam truyền. Như vậy nếu chúng ta so sánh năm loại chó như vừa nêu, thì cái việc mà lý giải rằng đó nó là một cái nghề buôn bán để tạo ra doanh thu cho gia đình, thì theo Đức Phật đó, chúng ta nên chọn những nghề khác ít có nghiệp ăn quán giang hồ ảnh hưởng đến sức khỏe tuổi thọ của chúng ta ở cuối đời hoặc là ở những kiếp sau. Có thể các bạn không tin Phật giáo hoặc là thuộc các tôn giáo khác, hoặc là không có tôn giáo thì cho rằng là chết là hết rồi. Nhưng mà Phật giáo cho rằng là chết đó là mọi thứ được bảo tồn, giống như được bảo tồn như vật lý học đã nói, vật chất đó thì trở về với cơ thể này, trở về với đất nước gió lửa, còn tâm thức đó, thì nó trở thành đó là tái sanh ngay lập tức sau khi cái chết. 10 tháng sau đó, đó thì con người trở thành cô cậu bé mới. Cho nên chúng ta không thể nói rằng là chết là hết, và do đó là phủ trách nhiệm về thói quen ăn uống tàn nhẫn của mình. Đang khi con chó đó như tất cả chúng ta đều biết rất là trung thành, rất dễ thương, có công hữu ích, rồi vô ngã, thanh thiện, và thậm chí nó làm cho rất nhiều người bớt đi cô đơn, bớt đi cô đơn. Thì tất cả những cái giá trị đó nó quá lớn đi, thì việc mà chúng ta giết chúng để ăn phục vụ cho cái khẩu vị của mình, tôi cho rằng đó vừa là sự phủi ơn, vừa là sự tàn nhẫn, vừa gián tiếp hoặc là trực tiếp giết chết tâm từ bi của chúng ta, tâm từ bi của chúng ta. Và từ đó, đó nó có dễ kéo theo rằng là mình có thể phủi ơn với con chó thì mình cũng có thể phủi ơn với con người. Cái việc nhỏ làm được thì việc lớn có thể làm được, nó thuộc về cái mô tiếp nhận thức mà. Cho nên tôi cho rằng việc là tôn trọng không ăn thịt chó là cách để chúng ta sống tốt đẹp hơn, không chỉ đối với loài chó mà còn đối với con người.
Dạ vâng thưa thầy, đó là chia kể theo Phật giáo ấy, thì con người trong sáu nẻo luân hồi ấy, thì rất có thể lại có thể lại bị tái sinh làm súc vật và trở thành những cái con vật nuôi, những con vật nuôi những người thân thiết nhất của mình, biết đâu lại chính là những cái thân bằng quyến thuộc ở những cái đời nào đó của mình, đúng không ạ? Quay lại câu chuyện là về những ý kiến là chống lại việc ăn thịt chó ấy, thì theo ông trưởng đại diện Tổ chức Động vật Châu Á tại Việt Nam ấy, thì cho rằng là qua cái khảo sát của họ nhiều năm ấy, thì họ có bằng chứng về sự tàn bạo trong các khâu của quy trình sử dụng thịt chó ở Việt Nam, từ việc vận chuyển này, nuôi nhốt cho đến giết mổ ạ. Và đây là cái luận điểm của cái phe là chống lại việc ăn thịt chó, họ cho rằng là cái điều này quá tàn bạo ạ. Và hiện nay thì ngay cả trong cái việc mình giết những cái con gia súc gia cầm bình thường ấy, ví dụ như là thông thường ấy, ví dụ như thịt heo hoặc là thịt gà vịt ấy, thì người ta cũng khuyến cáo và có những cái cách là gọi là tạo ra làm cái gây ra những cái chết không đau đớn ạ. Vâng, thế thì mà thịt chó thì để có một cái bữa thịt chó, rồi có những cái món ăn thịt chó như thế, thì người ta lại áp dụng những cái biện pháp rất là tàn bạo ạ. Thì cái điều này có vẻ là nó rất là mâu thuẫn trong cái nhìn, đúng không thầy? Và có lẽ là cần phải nhìn sâu về cái vấn đề này, đúng không ạ?
Tôi rất tán đồng với các tổ chức quốc tế khi kêu gọi con người đó tạo ra thói quen như một phần hóa ẩm thực không có thịt chó trên mâm cơm của mình. Nếu chúng ta theo dõi cái quy trình từ lúc bắt cho đến giết mổ chó đó, thì sự tàn nhẫn đó là không thể bị phủ định. Đầu tiên là bắt, mà để bắt á thì người ta phải dùng cái dụng cụ là xiết cổ chó và là đánh chó đau đớn thì mới bắt nó được. Khi bắt được rồi thì người ta bắt đầu cộp cái mõm chó nó lại vì sợ con chó cắn, ha. Sau đó cột hai chân trước, hai chân sau, bỏ vào một cái lồng rất là chặt đó. Rồi di chuyển từ cái địa điểm bắt cho đến cái địa điểm nhốt tạm thời, rồi từ cái địa điểm nhốt tạm thời cung ứng đến cái nơi mà gọi là giết mổ để phục vụ cho những người có thói quen nhậu hoặc là ăn uống thịt chó. Rồi trong cái thời gian đó, các con chó này có thể bị nhốt chuồng, có thể là vài tiếng, vài ngày, vài tuần, vài năm, sau đó bị giết, giết một cách rất là tàn nhẫn. Bây giờ chúng ta hãy thử xem các hình ảnh trên màn ảnh để thấy. Đây là cái cảnh các chú chó bị nhốt với một cái lồng rất là nhỏ, một cái chuồng rất là nhỏ, mà có đến 60 con chó đè đầu cỡ cổ nhau, rất là chặt. Có nhiều nơi đó còn nhốt chặt hơn thế nữa. Và như vậy đó, trong một cái thời gian vài tuần lễ mà các chú chó quen với đi, với chạy, với sinh hoạt cả bốn chân, mà bây giờ tức là bị nhốt như thế này thì chúng sẽ bị bệnh. Và trong những con chó bị bệnh đó sẽ tạo ra sự truyền nhiễm bệnh giữa, thì con A bị bệnh thì tất cả các con bị ở trong lòng nó sẽ bị bệnh theo. Rồi đó là để bắt người ta phải đánh, chúng ta thấy là cái hình ảnh bắt chó này đó, ta phải dùng những cái sợi dây đánh đập nó, bắt nó, dầu nó là dễ dùng cái nào đi nữa thì người ta cũng không buông tha. Rồi sau khi bắt xong rồi đó thì quá trình giết mổ thì chúng ta thấy là các con chó chết đó là bốn chân nó quay quậy chết này, miệng há hốc ra rất là đau đớn, được treo ở những cái nơi mà phục vụ cho nhậu nói chung rồi ẩm thực là nói riêng đó. Thì những cái hình ảnh đấy từ cái quy trình bắt nhốt, cái hình ở bên bên trái trên đầu hết chúng ta thấy là rất là chặt chọi. Rồi cái hình bên dưới là đánh đập, hình bên kế rồi đánh đập rất là tàn nhẫn, rồi sau đó mới giết thịt chúng. Đang khi thì khắp thế giới này đó cũng có rất nhiều người thương chó, chăm sóc chó, xem chó như là bạn, xem chó như một thành viên ở trong gia đình. Thì tại sao chúng ta không bắt chước cái lối ứng xử đó để trở nên văn minh hơn, từ bi hơn và có giá trị hơn? Để làm cái việc đó đó thì tôi xin trích dẫn câu kinh Pháp Cú 130 đã được Đức Phật dạy và tôi đã dịch theo thể Sâu Sắc Luật Bát như sau: như quy luật mọi người sợ chết, mong bình an hạnh phúc sống còn, đặt mình vào cảnh tồn vong, không gây sát nghiệp tổn thương mạng người. Thì đây là cái lời mà Đức Phật dạy chúng ta nên trải nghiệm tâm từ bi đối với con người trước nhất, rồi tôn trọng mạng sống, gây tạo hòa bình. Sau đó là chúng ta bắt đầu thực tập thiền từ bi, thương yêu các loài động vật, gia súc, rồi môi trường sinh thái và tất cả những thứ có sự sống, dầu chỉ là côn trùng vi tế hay là những cái loại siêu vi khuẩn mà chúng ta phải nhìn thấy đó bằng là các cái kính hiển vi. Ở đây Đức Phật khuyên đó là đặt mình vào cái hoàn cảnh của người khác hay là của con vật khác. Nếu chúng ta cũng ham sống chờ chết và rất khổ khi bị giết thịt và hạnh phúc khi được sống, thì các con vật cũng như thế. Cứ để ý cái cách mà chúng la hét, giãy giụa, rồi là thậm chí có những con chó là lại đục van sinh. Van sinh là cái người chúng bị giết nó, và chả những giọt nước mắt, thì chúng ta cảm thấy là cái chua xót đó biết chừng nào. Còn nếu chúng ta gắn kết cái hình ảnh đó với lời Phật dạy rằng tất cả mọi người, bao gồm người nam và người nữ, chúng ta gặp trên quả địa cầu này, nếu tính đến về cái chiều sâu của những kiếp sống quá khứ thì tất cả đã từng là bà con huyết thống của chúng ta. Nếu không ở kiếp này thì cũng ở kiếp khác. Đức Phật nói tiếp, tất cả những người nam đã từng là cha, ông, chú, bác, cậu, ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sở, rồi là chồng, con trai, anh trai, em trai, cháu trai, chắc trai, chít trai. Còn tất cả những người nữ đã từng là mẹ, bà, dì, thím, mợ, rồi bà cố, bà sơ, bà sờ, bà sở, rồi vợ, rồi chị gái, em gái, con gái, cháu gái, chắc gái, chít gái. Thì đó là cái tầm nhìn tuệ giác của Đức Phật trải về cái chiều dài quá khứ mà không có điểm bắt đầu. Thì khi mà mình liên kết được và nếu mình có được cái tuệ giác quá khứ đó thì có lẽ là chúng ta sẽ liên tưởng rất là dễ. Ở cái kiếp A, cái con chó mà hiện tại mà chúng ta đang chuẩn bị ăn đây đã từng là ông cố của mình, bây giờ đó là trở thành là món ăn của mình. Hai hình ảnh đó mà gắn kết lại, bỏ đi hết những cái kiếp mà chính giữa đó, thì chúng ta thấy như vậy là rất là bất nhẫn, rất là ác độc. và rất là có tội lỗi với cái tiền thân của con chó đã từng là người thân của chúng ta. Nếu chúng ta tin nhân quả, tin kiếp sống là dài lâu như thế và tin theo lời Phật dạy đó, thì tôi tin rằng đó là chúng ta sẽ không nỡ lòng ăn thịt chó nữa, vì nó tổn thương tâm từ bi và nó làm cho chúng ta trở nên rất là xấu xa, rồi tàn nhẫn và có thể là bị người ta lên án phê phán. Ở phương Tây mà nếu ai đó biết mình ăn thịt chó thì người ta có thể lập tức không chơi với mình nữa. Ta xem đó là một cái ứng xử rất là tàn nhẫn. Và ứng xử tàn nhẫn với con chó được thì ứng xử tàn nhẫn với người bạn đó đẹp, vì chó được xem là bạn và người thân của con người. Như vậy gắn kết lời Phật dạy với cái văn hóa phương Tây đó, thì chúng ta thấy là văn hóa ẩm thực Phật giáo tôn trọng mạng sống, không chỉ là chó mà các loài động vật, là rất đáng được trân trọng. Mà gắn kết với môi trường học ngày nay đó, nó làm cho người ăn chay trở thành anh hùng bảo vệ môi trường, cho nên rất đáng được chúng ta quan tâm và bắt chước theo.
Dạ vâng thưa thầy, thêm một quan điểm nữa của những người chống lại việc ăn thịt chó, đó là họ nói rằng là cái nguồn gốc thịt chó ở Việt Nam hiện nay không rõ ràng và nó đến từ những nguồn có thể là những cái chó, con chó bị bắt trộm hoặc là chó nhập lậu từ những cái quốc gia lân cận mà họ không ăn thịt, như là Campuchia hoặc Lào, Thái Lan, bởi vì là trên báo chí hoặc các cơ quan chức năng đã đưa tin là đã bắt được rất nhiều những cái xe chở chó lậu vượt biên giới từ Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, và nó sẽ là, đây là cái nguồn lây dịch bệnh rất lớn ạ. Và chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng là nếu như trước đây một xã hội Việt Nam ở những xã hội chưa phát triển ấy, thì ví dụ những cái gia đình nói ăn mặn thì họ sẽ nuôi một vài con vật, gia súc, gia cầm, và lễ Tết gì đó nếu họ không làm đồ chay hoặc là không có thói quen ăn chay thì họ sẽ giết những con vật đó. Ví dụ như là con ở miền Bắc thì trước đây ví dụ gia đình khi mà lễ cúng thì nó thì bố giết gà chẳng hạn, thì trước khi cắt tiết gà thì bao giờ ông nói một câu là thôi hóa kiếp cho mày, thì về sau ông hỏi ra mới biết là đấy là cái quan niệm của người miền Bắc ạ. Tức là họ quan niệm rằng là hóa kiếp cho con vật để cho nó chuyển thành một kiếp khác, và hình như ở trong đó có cái sự ngậm ngùi và cái lỗi của mình. Nhưng mà đấy là nói về khi mà chúng ta dùng thịt của những con vật nuôi trong nhà. Nhưng mà hiện nay chúng ta thấy là có rất nhiều các nhà hàng, quán ăn trải dọc từ Nam đến Bắc đúng không ạ? Và ngay cả chúng ta ví dụ đi ăn đi nhậu ở đâu, người ta nói là quảng cáo là cá tự nhiên hay là đồ vật tự nhiên ấy, thì chắc là không có đâu, hiếm lắm ạ. Bởi vì con đã về tận thị xã Hồng Ngự là giáp biên giới là của tỉnh Đồng Tháp, giáp biên giới Campuchia, thì ở đấy người ta có những cái hầm nuôi cá lóc. Người ta nói rằng là bây giờ cá tự nhiên làm gì có nữa, mà đấy là nuôi công nghiệp bằng thức ăn công nghiệp. Và rõ ràng chúng ta thấy là có những cái trang trại nuôi heo, nuôi gà, hoặc là có những cái nuôi gà đẻ trứng. Ở Hàn Quốc về thịt chó đấy thì họ đứng thứ 3 tiêu thụ trên thế giới. Theo thống kê thì họ có tới là 17.000 trang trại nuôi thịt chó công nghiệp, như là những cái loài gia súc gia cầm khác. Nhưng mà Việt Nam, quay lại câu chuyện là cái nguồn gốc thịt chó không rõ ràng, và nó đã gây lên rất bao những câu chuyện rất đau thương, đặc biệt là ở các tỉnh miền Trung và miền Bắc là những cái vụ trộm chó. Mới đây ở Hà Tĩnh, cơ quan chức năng đã bắt được một nhóm người đi ăn trộm chó, và họ chỉ trong vòng một năm gì đó họ bắt trộm được gần 1.000 con chó. Mà không chỉ bắt trộm nữa mà họ đi cướp, bởi vì phải có súng gây mê rồi có thòng lọng, và khi người dân chống trả đấy thì họ sẵn sàng là đánh lại, thậm chí là có những trường hợp là người dân đã bị chết. Thế nên thỉnh thoảng chúng ta đọc báo lại có những câu chuyện là dân làng ở ngoài Bắc, ngoài Trung ấy, họ đã báo chính quyền quá lâu rồi, nhưng mà cái chuyện nó cứ tái lại, không chống được. Nó đã xảy ra những câu chuyện là họ phải đốt xe, rồi thậm chí là đánh chết cả những cái kẻ trộm chó đó. Thưa thầy, vậy thì cái quan niệm người ta cho rằng là cái nguồn cung thịt chó Việt Nam như vậy là phần lớn không là đồ không rõ nguồn gốc ạ, và trong đó là có những cái đồ trộm cắp hàng lậu, chưa kể là có thể truyền bệnh lây nhiễm ạ, cho nên là cần từ bỏ, thì thầy đánh giá như thế nào về cái ý kiến này ạ?
Tôi cho rằng đó là một ý kiến biện hộ rất nguy hiểm về phương diện lương tâm của người thực khách. Có hai vấn đề mà chúng ta cần tách bạch ở đây. Thứ nhất á, là sự chọn lựa ăn uống như là một văn hóa. Và thứ hai đó là cái nguồn gốc của các thực phẩm này. Ở đây đó thì hầu như người ta đã cố tình quên đi cái vế đầu của vấn đề, và người ta chỉ biện hộ cho cái vế thứ hai thôi. Ta đưa ra rằng là vì thịt chó ở Việt Nam là trôi nổi, có thể là xuất xứ từ Campuchia hay là nước nào đó, rồi không có được an toàn thực phẩm, rồi có thể là từ lúc được giết mổ cho đến lúc mà người tiêu thụ thịt chó tại Việt Nam đưa vào mâm cơm ăn đó, thì có thể là nó quá nhiều ngày, rồi phải dùng hóa chất của Trung Quốc để làm cho nó được tươi lại, mà trong đó biết bao nhiêu là độc tố ăn vào nó ảnh hưởng đến sức khỏe và mạng sống của con người. Đây chỉ là mặt nổi của tảng băng ngầm thôi. Chúng ta cũng nên cảnh báo với những người ăn thịt chó về hậu quả đó. Có thể họ sẽ bị lây lan bệnh dại nếu con chó đó có cái mầm mống bệnh dại trong cơ thể của nó. Nếu con chó đó được tẩm ướp các hóa chất độc hại của Trung Quốc thì người ăn vào sẽ bị lãnh đủ hết. Như vậy tại sao chúng ta có những cái sự chọn lựa về an toàn thực phẩm cao hơn mình không chịu chọn, mà lại chọn thịt chó để rơi vào cái cảnh huống như thế này để làm gì? Đó là sự lựa chọn không thông minh. Còn ngay cả khi mà nguồn cung cấp thực phẩm chó
công nghiệp chẳng hạn
có an toàn và tôi gọi là thịt sạch đi nữa, chúng ta cũng không nên. Vì chúng ta cần phải quan tâm đến cái vế đầu tiên mà tôi vừa nêu. Vế đầu tiên nó thuộc về văn hóa ẩm thực, nó liên hệ đến cái lòng biết ơn của chúng ta dành cho các con chó đã bảo hộ an ninh, rồi tài sản, rồi gắn kết với con người, trung thành, rồi làm cho con người được vui, và tất cả những cái tình cảm cao quý đó, đó nó làm cho chúng ta đó càng phải biết trân quý nó. Nếu những người mà ăn mạng sống đó thì nên chọn các loại động vật khác mà cái sự gắn kết của nó đó, nó không có nhiều giống con chó. Còn khi mà các bạn chọn thức ăn mặn đó như là một cái thói quen ẩm thực thì tôi khuyên các bạn đó nên mua các con vật đã được làm sẵn rồi, chứ mình không có nên trực tiếp là chặt cổ, thọc huyết, nhổ lông, làm thịt, vì cái đó là cái nghiệp sát nó trực tiếp đến chúng ta, hậu quả nó rất là nghiêm trọng. So sánh về cái thói quen này đó giữa cư dân châu Á và phương Tây đó, thì tôi cho rằng là người phương Tây thông minh hơn. Tiền lương họ cao gấp 20 lần so với Việt Nam. Họ mua các loại đông lạnh, còn là cá, thịt ngon nhất ở châu Á, trong đó có xuất khẩu từ Việt Nam, với cái giá so với đồng lương là rẻ mạt. Họ mua đã được làm sẵn rồi, an toàn thực phẩm rất là cao, họ không trực tiếp tham gia nghiệp sát, họ chỉ gián tiếp với cái nghiệp sát rất là nhỏ và không đáng kể. Đang khi người dân châu Á châu Á có Việt Nam tham gia từ cái quá trình chăn nuôi dẫn đến là ô nhiễm đất nước không khí, rồi gieo nghiệp, rồi là chế biến giết mổ, dành hết tất cả cái ngon nhất để đi xuất khẩu, mang hết tất tật nghiệp về cho bản thân mình với một cái đồng lương đó khoảng chừng 3-4 triệu đồng một tháng, thì xem liệu có thật sự là thông minh không. Tôi không cho là thông minh. Cho nên đó, chúng ta nên mua những thứ đã được chế tác rồi. Mà nếu như ai đó lý luận rằng là tất cả mọi người gắn liền với cái công nghiệp thực phẩm chế biến thịt chó nó riêng và thực phẩm mặn nó chung á mà cũng thông minh giống như là người Phật tử hết, thì ai sẽ làm cái việc này để phục vụ cho thực phẩm mặn? Thì tôi thường có câu trả lời là ai khôn nhờ dạy chịu. Người khôn á thì hạn chế tối đa cái việc gieo nghiệp cho mình, đâu ai cấm mình khôn đâu, luật pháp cho phép mà. Còn người không được khôn thì tự gom hết cái nghiệp về cho mình mà cái tiền lương không đáng bao nhiêu hết, lợi bất cập hại, bỏ ra cả một kiếp người để gieo nghiệp mà cái tiền lương không bao nhiêu, thì ở kiếp này nhất là cuối đời và những kiếp sau đó lãnh hết tất cả hậu quả đó. Đó là điều mà chúng ta nên cân nhắc. Do đó đó, tôi thì vẫn cho rằng đó là dầu có rõ nguồn gốc và an toàn thực phẩm chó đi nữa, chúng ta cũng không nên ăn vì những lý do nêu trên. Và tôi xin trích câu pháp cú 131 để thấy cái quan điểm từ bi của Đức Phật đối với các loài động vật nói chung và là chó nói riêng. Như quy luật, ai người cầu phúc dùng gậy dao giết chết sanh linh, không sao hạnh phúc an bình đời này đời tới, tự mình khổ đau. Chẳng những là không được hạnh phúc như đã được hứa hẹn trong các quyển kinh thánh xưa, mà ở kiếp này và kiếp sau đó chúng ta sẽ bị những cái ác mộng rằng là các con vật đòi mạng đền mạng, rồi chúng ta bị yểu thọ cũng như là bị bệnh tật triền miên, lực bất tòng tâm. Và đây là những cái điều mà thuộc về nhân quả có thật, chúng ta không thể gọi là chối bỏ được, cũng không thể không nên tin được. Cho nên là hãy nhớ đến lời Phật dạy, chúng ta cố gắng là từ việc một năm ví dụ như mình ăn rất là nhiều lần, bây giờ còn lại 1-2 lần, rồi sau đó là từ 1-2 lần đến là không còn lần nào. Và từ cái việc đó là sát hại trực tiếp dẫn đến gián tiếp, thì việc gián tiếp nếu được nữa quý vị nên nỗ lực ăn chay trường. Bởi vì theo các nhà khoa học về ẩm thực đó, thì rau quả củ ngũ cốc phô mát và sữa chứa chất bổ đầy đủ, không thua gì các loại thực phẩm mặn và an toàn hơn rất là nhiều. Do đó đó, chúng ta không có lý do gì mà phải đi chọn một cái loại thực phẩm gieo rất là nhiều cái nghiệp xấu cho bản thân. Dĩ nhiên đây là một cái cuộc đấu tranh rất là khó khăn, nó liên hệ đến thói quen ăn uống, không phải chỉ mấy chục năm của kiếp này mà còn nhiều kiếp về trước nữa. Ai đã quen với thực phẩm mặn rồi đã kêu ăn chay rất là khó. Chỉ khi nào chúng ta tăng trưởng được tâm từ bi lớn, thấy rõ được giá trị về bảo vệ môi trường, rồi phát triển lòng từ bi, tăng trưởng đời sống đạo đức và hỗ trợ cho đời sống tâm linh đó, thì lúc đó chúng ta mới mạnh dạn theo dõi quán ăn chay trường. Huống hồ là con chó mà thực ra đó không có khẩu vị này thay thế khẩu vị khác, chúng ta đành lòng giết nó thì chúng ta gieo những cái nghiệp đó là không có tốt lành.
Con xin chia sẻ một câu chuyện, tức là có một số ý kiến họ vẫn cho rằng đây là cái nét ẩm thực Việt Nam. Bởi vì họ nói rằng là có thể không ăn thịt chó béc dê hay là chó kiểng chẳng hạn, nhưng mà với chó cỏ, chó Việt Nam ấy thì vẫn có thể sử dụng được, bởi vì đấy là cái đa dạng văn hóa và cần phải tôn trọng. Thế nhưng mà Thiện Tùng cũng nhớ là có cách đây mấy năm đã đọc một câu chuyện về có một cái bà già nghèo ở tỉnh Tây Ninh ấy, thì sống một mình thôi nhưng mà nuôi một con chó, và bà ấy đã bây giờ bà ấy bị yếu không đi chợ nữa, thì có tập cho con chó nó kéo cái xe và nó tự đi chợ nó mua đồ về cho bà đó. Thì rõ ràng với một số người họ tán thành cái việc ăn thịt chó thì họ nghĩ đó chỉ là một món ăn, nhưng mà với nhiều người thì đấy lại là những người bạn chí tình. Và thưa quý vị, thưa thầy, thưa quý vị, ở một số nước trên thế giới, ví dụ như ở Mỹ ấy, thì Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật là cấm giết mổ và tiêu thụ thịt chó mèo. Còn ở Anh thì các nhà hoạt động cũng thúc giục chính quyền ra lệnh cấm ăn thịt chó trên toàn nước Anh, bởi vì họ lo ngại là những cư dân nhập cư ở châu Á ấy, thì sẽ mang cái thói quen ăn uống này tới. Rồi khu vực Đông Nam Á thì Đài Loan tháng 4 năm 2017 đã cấm người dân ăn và buôn bán thịt chó mèo. Còn ở Indonesia thì đầu tháng 8 năm 2018 thì chính phủ cũng cấm quy định bán thịt chó, bởi vì là họ lo ngại là lây lan bệnh dại rồi mất khách du lịch, ảnh hưởng đến cái hình ảnh quốc gia. Rồi Philippines thì Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp cũng kêu gọi là xóa bỏ cái ngành công nghiệp thịt chó và đề ra cái chiến dịch là sẽ kết thúc tình trạng mua bán thịt chó vào năm 2020. Như vậy là ngay cả các quốc gia trong khu vực, rồi ngay cả họ cũng đang có chuyển biến. Rồi Hàn Quốc thì mới đây có một tòa án này họ cũng phán quyết là những người bảo vệ động vật đã thắng kiện trong một cái vụ kiện là một cái trang trại nuôi chó thịt.
Về các thông tin mà anh Thiện Tùng nêu ra đó thì tôi cho rằng đó là một cái dữ liệu rất quan trọng để lãnh đạo nước Việt Nam nói chung và các thành phố nói riêng đó có những dữ liệu để tham khảo. Vào ngày 15 tháng 9 năm 2018 đó, theo dõi trên đài tiếng nói Hoa Kỳ tiếng Việt, thì tôi được biết đó, là đài này đó đã chọn lựa 3.900 người tham gia khảo sát đánh giá, thì trong đó đó có 72% người tham gia trong số đó trên cho rằng đó ăn thịt chó là tàn nhẫn, ác độc và thiếu văn minh. Chỉ có 28% cho rằng đó ăn thịt chó nó trở thành là truyền thống của người Việt Nam thôi. Như vậy chỉ chưa đầy 1/3, còn 2/3 đó vẫn có cái ứng xử rất là thông minh đối với vấn đề ẩm thực. Và ngoài ra thì đài tiếng nói Hoa Kỳ cũng tiếp tục trong ngày đó là một cái khảo sát khác. Trong tổng số 1.700 người được mời khảo sát đó thì có 68% yêu cầu Việt Nam nên sớm ban hành luật nghiêm cấm ăn thịt chó. Và trong số đó chỉ có số còn lại đó là nó chỉ có 3-mấy% thôi, thì cho rằng đó là đầu tiên là phải tuyên truyền giáo dục, sau đó là mới nghiêm cấm. Thì tôi cho rằng là hai cái khảo sát này đó là dữ liệu rất là tích cực, là phản ánh cái số đông tại Việt Nam bày tỏ cái quan điểm là từ việc là không nên ăn thịt chó cho đến xem nó là một cái ứng xử văn hóa ở trong ẩm thực. Và chỉ có 1/3 là có cái nhu cầu ăn thịt chó và tiếp tục là kêu gọi cho phép ăn thịt chó thôi. thì cái đó là số ít. Nếu mà chúng ta biểu quyết ha, theo dân chủ đi, thì số ít phải phục tùng đa số. Nếu áp dụng cái trải nghiệm này trên 63 tinh thần thì tôi cũng đoan chắc rằng là kết quả mà 93 triệu dân người Việt Nam sẽ lựa chọn đó vẫn thiên về việc nghiêm cấm bằng luật việc ăn thịt chó và ứng xử tàn nhẫn. Thì luôn từ đây thì tôi xin cập nhật một số thông tin mà tôi vừa đọc được trong ngày hôm nay để chúng ta thấy là cái xu thế ở tại các quốc gia phương Tây tiên tiến và ngay cả trong châu Á đó, thì việc mà nghiêm cấm việc ăn thịt chó đó đã trở thành như là luật rồi, chứ không phải là một cái khuyến cáo như là sự bắt đầu của thủ đô Hà Nội, đang khi 62 tỉnh thành còn lại thì chưa có động tĩnh gì. Vào ngày 11 tháng 4 năm 2017 đó, thì Đài Loan đã nghiêm cấm và phạt nặng từ 1.600 đến 8.000 đô cho những ai ăn thịt chó và bêu xấu hình ảnh của người đó ở những nơi công cộng. Rồi riêng Nam Hàn đó, thì ngày 21 tháng 6 năm 2018 sẽ phạt nặng 3 triệu won, tương đương đó là 2.050 bảng Anh, cho những ai ăn thịt chó, bán thịt chó, tàn trữ thịt chó, tức là phạm pháp đó. Vào năm 2002 đó thì Nam Hàn đó là đồng tổ chức FIFA, thì dịp đó đó là những người mà kinh doanh về ngành thịt chó, tức là gồm 17.000 cái nông trại chó đó, là giống như chúng số độc đắc, như là lại bị thế giới lên án cực kỳ về cái thói quen ăn uống rất là tàn nhẫn này. Đó là điều mà chúng ta cũng nên nhớ. Riêng ở tại Vương quốc Anh đó, thì ngày 6 tháng 8 năm 2018 thì đã ban hành Animal Protection Act, đó là luật bảo vệ động vật, phạt nặng 6.500 bảng Anh cho những người vi phạm luật ăn thịt chó, bán thịt chó, tàn trữ thịt chó, còn ứng xử tàn nhẫn với động vật bao gồm chó và các loài còn lại là phạt 52.000 bảng Anh và cộng với 2 năm tù giam. Một ngày sau đó và những nhà vận động bỏ ăn thịt chó tại Indonesia đó, thì họ đã theo dõi cái dự luật này của Anh lâu rồi, cho nên họ vận động quốc hội của Indonesia một ngày sau đó, tức là vào ngày 7 tháng 8 năm 2018, từ bỏ bằng việc cấm ăn thịt chó ở trên toàn nước này với một cái dân số rất là đông, 200+ triệu người. Thì đó là một cái tín hiệu rất là đáng mừng mà Việt Nam cần tham khảo. Tại Hoa Kỳ đó, thì ngày 13 tháng 9 năm 2018 thì Liên bang Hoa Kỳ đã ra một cái sắc lệnh bảo vệ động vật, trong đó đó có quy định rất rõ ai giết, vận chuyển, sở hữu, mua bán, dầu là ngay cả tặng biếu hay là tiêu thụ thịt chó hay là các con chó sẽ bị phạt 5.000 Mỹ Kim. Còn Philippines đó, thì theo lịch sử đó, thì vào năm 1998 qua luật có tên gọi là The Animal Welfare Act, tức là luật phúc lợi động vật đó, thì đã nghiêm cấm việc là ăn thịt chó rồi. Rất tiếc đó, cái sự thực thi ở tại Philippines quá kém. Thì gần đây thì người ta mới tái vận động lại để nó đưa vào cái thực thi. Chứ còn cái thị trường chợ đen của thực phẩm chó này nó vẫn lan tràn không có thuyên giảm. Còn tại Úc vào ngày 28 tháng 2 2018 vừa điêu đó, thì đại đa số người dân Úc vận động quốc hội của Úc á, là cấm ăn thịt chó vĩnh viễn. Nhưng rất tiếc đó, thì dự luật này đang vẫn còn tiếp tục và thảo luận, chưa có hồi kết thúc. Nhưng mà tôi tin rằng đó, với sự thành công của Anh, Hoa Kỳ là những nước mà được xem là mẫu hình chuẩn để tham khảo về nhiều phương diện, trong đó có văn hóa ẩm thực á, thì trong tương lai gần thôi, Úc sẽ là nước nghiêm cấm ăn thịt chó. Vì ở tại đây đó, chúng ta biết là đại đa số cư dân của nước Úc á, là di dân châu Á. Mà di dân châu Á đi tới đâu thì họ mang cái văn hóa ẩm thực đi theo. Người nào có thói quen ăn thịt chó thì tiếp tục qua bên Úc ăn thịt chó thôi. Thế đó là cái mối quan hệ lớn, không chỉ riêng ở Úc mà nói chung là ở tại các nước phương Tây. Thì trên tinh thần này đó, thì tôi một lần nữa tha thiết kêu gọi chính phủ Việt Nam, nhất là các nhà lập pháp, chủ tịch quốc hội Việt Nam, thủ tướng Việt Nam và tất cả những người tham gia trong ủy ban lập pháp của quốc hội đó, nên sớm dự thảo dự luật nghiêm cấm ăn thịt chó, bán thịt chó, ứng xử tàn nhẫn với chó, để sớm ban hành nó thì lệ lạc cho nhiều phương diện nhân ái, từ bi, rồi chống được bệnh dại cũng như là nhiều cái hậu quả nghiêm trọng khác.
Dạ vâng, nhân thầy nói đến chuyện là ở Mỹ Hạ viện vừa đưa ra cái dự luận là cấm giết mổ và tiêu thụ thịt chó mèo ấy, thì chắc chắn đấy là cái thông tin mà rất đáng lưu ý với bà con người Mỹ gốc Việt ở bên đó. Tại vì Thiện Tùng cũng được biết có những cái chuyện là có những cái người những Việt kiều ấy, về Việt Nam đã mua thịt chó, thậm chí là mang sang nước ngoài để ăn đấy ạ. Bởi vì là như vậy là họ mới cảm thấy ngon. Mà nếu như mang ra ở Mỹ bây giờ thì chắc chắn là sẽ bị phạt tiền rất nặng, thậm chí là liên quan đến tù tội nữa. Để xin kết lại chương trình thì con xin kể lại một câu chuyện. Là trước khi bắt đầu chương trình ấy, thì có một người hỏi con là con thịt chó không? Trước đây con thịt chó không? Quả thực thì tại vì Thiện Tùng là người gốc Bắc ạ, thì người Bắc trước đây hồi mình lớn lên thì ở trong gia đình rồi đi ăn cỗ ở các nơi thì người ta ăn gì thì mình ăn nó. Nhưng mà có nhớ là năm hơn 10 tuổi thì được bố năm ấy hình như đảm một cái giải học sinh hay cái gì đó, thì bố mua cho một con chó của nhà người quen về nuôi. Thế mà sau đó thì không hiểu sao đến khi nó lớn lên thì chả biết gia đình nghe ai thì lại giết con chó đó. Thì cái hôm đó lại đi học ở xa về thì đã thấy mọi người giết rồi thì mình khóc quá và kiên quyết không ăn thịt chó. Nhưng mà sau này đi học ở trên Hà Nội thì cũng là thói quen ạ. Hồi đấy là còn cả một cái dãy phố kéo dài gần một cây số, phố Nhật Tân ở gần Hồ Tây cơ, là bán thịt chó. Thì mọi người cứ cuối tháng là đi ăn, ở Hà Nội có quan niệm là đi ăn giải đen, ăn thịt chó giải đen thì cũng đi ăn. Thế nhưng mà sau này vào Sài Gòn thì lúc đầu thì cũng một số người bạn ở Bắc, gốc Bắc thì cũng có rủ đi đến Cống Quỳnh hay là gần sân bay. Mà sau này, đặc biệt là từ khi mà theo đạo Phật rồi thì Thiện Tùng không bao giờ động chạm đến cái món này nữa. Con xin kể một câu chuyện mà mới đây một nhà hoạt động xã hội có tiếng vừa chia sẻ trên Facebook ạ. Đó là một cô gái mới lấy chồng được một thời gian ngắn thôi, thì có mang một con chó rất thân thiết mới về nhà chồng. Một hôm cô ấy đi về nhà thì thấy gia đình bày biện mâm đĩa và nói rằng là mời ăn, thì mà trong cái đó lại không thấy chó của mình đâu cả. Thì ông bố chồng bảo là đã giết cái con ấy rồi, giết con chó ấy rồi. Thế cô ấy khóc và cô ấy đi vào trong buồng và thu dọn toàn bộ đồ đạc đi thẳng về nhà bố mẹ. Thế sau đó thì gia đình nhà chồng với bố chồng với tất cả các thứ đi sang nhà rồi nhờ cha mẹ, nhờ bố mẹ đẻ của cô gái đấy nói lại khuyên can, nhưng mà cô ấy kiên quyết không quay trở lại nữa. Nhưng mà về sau thì gia đình nhà chồng, ông bố chồng là cái người gọi điện đến cái trung tâm tư vấn của cái cô chuyên gia xã hội này ạ. Ông ấy bảo là như vậy là có phải là cô này cố chấp quá không, vì một con chó mà đánh đổi cái hạnh phúc gia đình của mình. Thầy chia sẻ, thầy bình luận như thế nào về cái câu chuyện này ạ?
Nếu xem đó là một sự cố chấp đó, thì sự cố chấp này nên được thông cảm, và chúng ta nên đào sâu cái phản ứng của cái câu chuyện đó. Thì có thể cô ấy nghĩ rằng đó là bố chồng ứng xử tàn nhẫn với con chó, mà con chó được xem là bạn của cô ấy, thì bố chồng cũng có thể ứng xử tàn nhẫn với mình, cho nên đó là thà tránh trước còn hơn là gặp sau. Thì cái tâm trạng đó có thể rất là phổ biến ở rất nhiều người. Thay vì trách cô ấy, chúng ta nên thông cảm và lấy đó như là một cái thông điệp về sự tôn trọng tự do lựa chọn ứng xử với chó nó riêng và với các loài gia súc nói chung của con người, và cái quyền đó là được luật pháp bảo hộ. Thì đây là một bài học nói về cái sự ác cảm liên đế. Khi mà một người giết được cái con vật thương yêu nhất thì cũng có thể giết người khác được. Đó là một cái bài học mà chúng ta cần suy gẫm hơn là lên án. Còn vận động thì tôi nghĩ rằng là đến lúc nào đó cô ấy sẽ hiểu và tha thứ bỏ qua thôi, chứ không đến nỗi là không có thể làm được. Và tôi tin rằng là nếu gia đình đó nhờ tôi thì tôi đủ sức để thuyết phục cô ấy quay trở về để về lại gia đình, chứ không đến nỗi mà chúng ta lo lắng đến thế đâu. Lúc tiền đây thì tôi cũng xin nói rằng đó là gia đình tôi đó, mẹ đó là gốc Thái Bình, rất là may mắn. Dầu là di cư vào Sài Gòn vào năm 1954, nhưng mà gia đình tôi là hoàn toàn không ăn thịt chó. Và do đó tôi rất may mắn là không gieo nghiệp ăn thịt chó từ lúc là còn là một cậu bé, từ 1 tuổi cho đến 14 tuổi. Thì sau đó thì tôi vào chùa thì dĩ nhiên là không còn ăn thực phẩm mặn nữa rồi. Thì như vậy là tôi cảm thấy mình là may mắn hơn. Và nếu như gia đình nào cũng có được những bà mẹ, những người cha không khích lệ, không tán đồng không mua và không giết chó để chu cấp thực phẩm cho gia đình ăn, thì tôi nghĩ rằng gia đình đó rất là hạnh phúc. Hiện nay thì có rất nhiều các tổ chức kêu gọi bảo vệ động vật, chẳng hạn như ở tại châu Á thì chúng ta có là The Asia Canine Protection Alliance, đó là liên minh bảo vệ chó của châu Á. Còn ở tại Triều Tiên đó, xin lỗi, ở tại Hàn Quốc đó thì nó có tổ chức Animal Welfare Institute, tức là Viện Phúc Lợi Động Vật. Hoặc là chúng ta có cái tổ chức The Dog Spit Free Indonesia Coalition, đó là ở liên minh của đất nước Indonesia tạo ra sự tự do chó khỏi việc bị giết thịt. Ngoài ra thì cái tổ chức lâu đời nhất, nổi tiếng nhất vẫn là nằm ở Mỹ, đó là tổ chức viết tắt là BFETA, BETA, gọi đủ là People for the Ethical Treatment of Animals, là những người đối xử có đạo đức đối với động vật. Thì tổ chức này được thành lập vào tháng 3 năm 1980, có trụ sở tại tiểu bang Virginia. Lúc đầu thì chỉ có 300 nhân viên tham gia làm thôi. Sau thời gian thì bây giờ đã có 3 triệu thành viên. Và gần đây thì có nơi thì cho rằng là số lượng 3 triệu thành viên đã nâng lên thành là 5 triệu thành viên trên toàn nước của Hoa Kỳ và trên thế giới. Thì đó là một cái dấu hiệu rất là tính mừng, rất là đáng mừng. Thì thông điệp mà tổ chức này đã gửi đến cho tất cả những người ăn mạng sống nói chung và thịt cho nó riêng, đó là động vật không phải là vật sở hữu của con người. Động vật không phải được sinh ra để bị ăn, để làm áo lông thú, để thí nghiệm, để giải trí hoặc lạm dụng dù là dưới bất kỳ lý do hay là động cơ nào. Thì trong mấy thập niên qua đó, các thành viên của tổ chức này và những người phụng sự viên đó đã đấu tranh cho quyền ứng xử là nhân đạo đối với động vật bằng cách biểu tình, và phần lớn là biểu tình lõa thể. Họ dùng những cái loại lá cây mặc thành áo quần và toàn thân đó là trần trụi để phản ánh việc đó là giết thịt, làm lông thú, rồi giày da thú, cặp táp thú, hay là bóp phụ nữ thú, hay là giày sang trọng, hay là sử dụng xương thú, nanh thú, là thí nghiệm thú, hoặc là giết hại thú. Thì đó là những cái điều rất là ấn tượng. Ngoài ra thì tổ chức này còn kêu gọi mọi người ăn chay trường. Và hàng năm họ đều tổ chức những cái lễ rất là đẳng cấp để tôn vinh và trao bằng khen cho các nhân vật nổi tiếng về các lĩnh vực mà đề xuất của họ là ăn chay trường, như là một tấm gương cao quý và trong sáng. Thì tôi nghĩ rằng là nếu Việt Nam có nhiều tổ chức như là một vài tổ chức mà tôi trưng dẫn điều trên đó, thì cái việc vận động các nhà lập pháp của Quốc hội Việt Nam tạo ra một cái dự luật, là từ dự luật đó để dẫn đến cái việc ban hành luật giống như là Anh Quốc hay là Hoa Kỳ hay là Hàn Quốc vân vân á, thì cái đó sẽ là một diễn phúc rất lớn đối với các loài chó và cũng như là đối với con người Việt Nam. Tôi rất mong dự luật đó và luật đó sớm thành tựu tại Việt Nam trong tương lai. Bây giờ thì trước khi khép lại chương trình á, thì tôi xin giới thiệu Phật tử Giác Thanh Hà là người thường trực của Quỹ Đạo Phật ngày nay, có những đóng góp rất quan trọng, mặc dù đóng vai thầm lặng cho việc kế hoạch hóa cũng như là phát triển cái mô hình Quỹ Đạo Phật ngày nay cho việc phụng sự nhân sinh tốt đề đẹp đạo, dấn thân để làm cho các Phật sự của Chủ Giác Ngộ ngày càng được lớn mạnh và được mọi người quý hơn. Thì Phật tử Giác Thanh Hà thì hãy lên đây. Thì cô này đấy thì có nuôi một con chó rất là dễ thương. Chúng ta hãy nhìn thấy cái cách tương tác ha giữa Giác Thanh Hà và cô chó. Hãy cho đến vị trí chính giữa này nè. Và anh Thiện Tùng hãy chuyển microphone. Thì sau khi lắng nghe sự giao lưu giữa thầy, người chia sẻ và MC cũng như là biên tập viên Thanh Tùng đó, về cái câu chuyện vì sao không đưa con từ chó đó, thì con có cảm giác thế nào và con chia sẻ cái kinh nghiệm của con tại sao con chọn cái việc nuôi con chó và không phải là con chó nào khác mà là con chó loại này ạ?
Dạ mô Phật, kính bạch sư phụ, kính thưa quý vị, Dạ trước tiên là con xin được cảm ơn anh Thanh Tùng và sư phụ cũng như tăng đoàn Chùa Giác Ngộ đã tổ chức được một cái chương trình talk show vô cùng ý nghĩa như thế này, mà con nghĩ là tất cả mọi người mà yêu động vật á, không riêng gì những người yêu chó hay là yêu mèo hay là yêu cá hay yêu thỏ hay là những người ăn chay trường, tất cả đều sẽ ủng hộ cái chương trình như thế này ạ. Dạ. Còn cái ý thứ hai á, là con xin cảm ơn sư phụ cũng như tăng đoàn, và đặc biệt là con cảm ơn Phật giáo nói chung, là tại vì cái tâm thần, cái tinh thần từ bi của đạo Phật là thể hiện quá rõ qua cái việc là con đã dẫn chú cuốn này đi 10 ngôi chùa. Hôm nay chùa Giác Ngộ là ngôi thứ 11, thì tại chùa ở gần nhà nhưng mà trước giờ không dám dẫn đi, thường con chỉ dẫn đi ở mấy chỗ xa xa, tại chùa mình thì đẹp quá, con ngại là có thể làm những gì sai thì lại mang nghiệp thêm cho chú chó. Nhưng mà khi con dẫn đến thì sư phụ và tăng đoàn cũng như quý thầy quý chú và tất cả mọi người Phật tử rất là từ bi, rất là thương, và không có ai là đuổi về hết. Dạ, nên là con rất là xúc động khi mà con được, không những vậy mà lúc nãy gặp sư phụ ở phía dưới còn được sư phụ gọi lên là tí nữa con hãy dẫn cuốn lên để mà chia sẻ những cái tâm tư tình cảm để kết thúc cái buổi talk show. Thì thật ra con là cái người trước đây không có thích cuốn, nhưng mà khi mà cách đây 2 năm mà bắt đầu nuôi á, thì đã là ra một cái khung trời mới. Thật ra là từ khi mà nuôi cuốn thì mình cảm nhận là loài vật, bất kỳ loài vật nào cũng vậy, nó có tâm tư tình cảm y như con người mình, cũng biết đau, biết buồn, biết vui, biết khóc, biết giận, biết nhõng nhẽo. Và nói chung thì là không phải gọi là cái loài vật vô tri được. Đây là không phải loài vật vô tri. Cho nên là những cái hành động mà ăn thịt, bạo hành hay là gì, con nghĩ là rất là tội nghiệp cho những cái loài vật. Không chỉ riêng cuốn nói riêng mà tất cả các loài vật nói chung, thì đó là một cái sự tàn nhẫn. Nên con rất kính mong là cái chương trình này nó sẽ được mọi người rất là ủng hộ để mà từ đây về sau á, thì sẽ không có còn những cái tình trạng mà ăn thịt chó hoặc ăn thịt mèo hoặc là bạo hành đối với những loài vật nữa. Và các gia đình á, thì nếu được thì con thật sự là khuyến khích nên mình nên có nuôi một cái loài thú cưng hay là vật nuôi trong nhà để làm gì? Để những em bé mà khi mà nó được tiếp xúc với thú cưng từ nhỏ thì cái tâm từ bi của nó sẽ phát triển rất là mạnh. Tại vì những thú cưng này nó rất là thương mình. Thì khi mà một em bé hay một người lớn có thể thương một loài thú thì chắc chắn cũng sẽ thương những người khác giống như vậy hoặc là hơn. Cho nên là con rất là mong chương trình sẽ được nhiều người biết đến. Và con xin kính cảm ơn sư phụ ạ.
Con là đi du học ở Úc về, tốt nghiệp và thạc sĩ. Nay cũng đã được 7 năm chưa? 10 năm à. Tức là tốt nghiệp khá trẻ ở tuổi 22. Đó là một cái tấm gương rất là cao quý. Thì khi mà mình sống ở tại nước Úc và tương tác với nền văn hóa phương Tây nói chung đó, thì con thấy là bằng cái kinh nghiệm thực tiễn của con đó, là người dân Úc đó, là họ quan niệm như thế nào về chó?
Dạ. Sẵn đây con cũng xin chia sẻ, thì trước khi mà con chưa có nuôi thú cưng á, thì con đã để ý ở phương Tây rồi, là con cũng sống ở bên Úc là 4 năm, thì tất cả gia đình đa phần đều nuôi chó hết. Và rất là thương, giống như là một thành viên trong gia đình thôi, không có gì hết, là có thể là sống chung, ở chung. Và nó cũng nó cũng rất là thân thiện và cho trẻ em chơi chung, không có sợ là sẽ lây bệnh hay gì hết. Tại vì thật ra tất cả loài thú cưng đều được chăm sóc, có bác sĩ chích thuốc, chích ngừa, ngăn bệnh, các loại bệnh. Cho nên là ở bên phương Tây người ta rất là thân thiện với thú cưng. Ví dụ như ở bên nước Anh thì nữ hoàng Anh có nuôi, hiện giờ là nữ hoàng Anh nuôi từ nhỏ đến giờ, bà vẫn nuôi, lúc nào cũng nuôi 10 chú chó, là cái giống chó giống như vậy. Còn ở bên Mỹ á, thì không biết quý vị có để ý không, là thường mình có một cái danh từ gọi là đệ nhất phu nhân, là first lady. Thì cũng có danh từ gọi là đệ nhất khuyển, là first dog. Là lúc nào các gia đình tổng thống cũng đều có một con gọi là đệ nhất khuyển hết, là thường chụp hình chung trong cái ảnh gia đình. Thì đó là cái nhìn của phương Tây, cái sự thân thiện
như vậy đó. Dạ. Cũng là một kiếp chó. Nếu mà sống ở trong gia đình của Tổng thống Mỹ thì được gọi là đệ nhất chó
ha. Đệ nhất khuyển
dạ. Đệ nhất khuyển á. Thì như vậy là quá ấn tượng. Chúng ta thấy là có một cái sự khác biệt về phước báo giữa các loài chó. Nếu chó mà sinh ra ở Ấn Độ là bình an vô sự, chó sinh ra phương Tây thì được người ta cưng giống như là thành viên ở trong gia đình. Hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn nè. Rồi, tài cảm ơn Giáp Thành Hà. Lưu tiền đây thì mời quý vị xem trên màn ảnh đó. Những điều mà Giáp Thành Hà vừa chia sẻ đó có thể được minh họa một lần nữa để chúng ta thấy sự chăm sóc chó ở phương Tây. Vì cái ngành thú y, bệnh viện thú y là một cái ngành đó, nó thể hiện tính nhân đạo của con người đối xử với động vật. Mà theo đó đó, cái tổ chức BITA đó, đó gọi đó là gì? Ứng xử đạo đức. Một hình thứ hai chúng ta thấy là khi mà chó bị bệnh thì chó được đưa đến bệnh viện thú y và được bác sĩ thú y khám chuyên khoa, cho thuốc uống, chăm sóc, điều trị giống như con người. Rồi có thực phẩm riêng cho chó, áo quần riêng cho chó, những cái dụng cụ để chống lạnh cho chó. Và tất cả cái gì mà con người được hưởng thì các con chó cũng được hưởng. Đây là cái cách mà chúng ta thấy là người phương Tây đó, họ thương con vật và xem nó không có gì là đáng gờm hết á. Và họ ôm con vật giống như là một ôm một cô cậu bé hay là đứa con, đứa cháu ở trong nhà. Đây là cái cách mà chăm sóc gọi là cô chó, là có là mền rồi áo ấm ha, rồi nơ đầu làm cho nó đẹp dễ thương hoặc là trẻ em là chơi đùa với chó giống như là các thành viên ở trong gia đình. Thì đó là những cái hình ảnh rất là ấn tượng mà chúng ta có thể là truy cập ở trên internet. Nó có hàng vạn các bức hình như thế. Quý vị chỉ cần đánh là dog caring, chăm sóc chó, thì chúng ta thấy là có rất nhiều bức ảnh rồi nhiều video clip ấn tượng. Và nếu người Việt Nam có thói quen ăn thịt chó mà thấy được những hình ảnh này, trực tiếp xem được những video clip này đó, thì tôi tin rằng đó là họ sẽ thay đổi thói quen rất là tích cực. Lưu tiện đây đó thì tôi cũng xin chia sẻ cái kinh nghiệm của tôi tiếp xúc với chó đó là được hai lần. Lần đầu tiên vào năm 1984 tôi tập sự xuất gia tại chùa Đại Giác trên đường ra phi trường Tân Sơn Nhất đó. Thì lúc đó thì hòa thượng không cho xuất gia, chỉ cho tu cư sĩ thôi. Thì tại đây đó hòa thượng dặn tôi, tức là những người mới bắt đầu vào chùa đó thì làm những cái việc vặt vãnh, đó là vào những ngày đông thứ bảy và chủ nhật, nếu con chó của chùa mà sủa người nào thì phải đi theo dõi, chắc chắn 100% đó là kẻ cắp. Tôi rồi tôi không tin. Ba lần con chó sủa trong ba tuần lễ khác nhau, suốt 21 ngày nó sủa có 3 lần thôi, thì ba người mà nó sủa tôi đi theo dõi đều là người ăn cắp cả, và tôi là cái người bắt những người đó. Rất là lạ, cái sự thông minh của nó rất là đặc biệt. Và cũng con chó đó tôi để ý 3:30 là tất cả các thành viên ở trong chùa dù là cư sĩ đều phải thức đó, tham dự cái khóa kinh đó vào lúc đó là 3:45. Thì tôi thấy là vì tôi đó làm công việc lao bàn thờ, rót nước cúng, hòa thượng Đại Giác thì rất quan trọng đến việc rót nước cúng vào buổi khuya, cho nên đó, khi rót nước thì tôi thấy con chó của hòa thượng á nó nằm ngay cái chuông hồng chung. Cứ khoảng 3:45 là nó có mặt ở trên cái hồng chung đó, xin lỗi, cái chuông gia trì. Rồi hòa thượng là lên tụng chuông với chúng, cũng gõ chuông này đó. Sau khi hết cái khóa kinh, hòa thượng đi xuống, bắt đầu nó mới đi xuống. Và 7:00 tối nó cũng làm in đúng như vậy, đúng 2 giờ trong một ngày. Đó là cái sự kiện thứ nhất. Sự kiện thứ hai là khi mà tôi họp với hòa thượng trưởng lão Thích Minh Châu năm 93 và năm 94 cho chương trình cử nhân Phật học đó, thì hòa thượng có một con chó rất dễ thương. Chú chó này rất là thông minh. Là đến cái thời khóa mà hòa thượng hướng dẫn thiền thực tập á cho tăng ni sinh chúng tôi, thì tất cả phải về khỏi vị trí lớp để đi sang cái chánh điện tạm lúc đó, chứ chưa có cái chánh điện như bây giờ chúng ta thấy đâu. Thì con chó của hòa thượng sẽ chạy lên trên phòng của hòa thượng và lấy cái tọa cụ đó gặm suốt, nó để ngay vị trí chính giữa của chánh điện để cho hòa thượng ngồi, rồi nó ngồi kế bên. Lần nào cũng vậy, mỗi tuần là có một buổi thực tập thiền. Và tôi hướng dẫn cái kinh nghiệm thực tập thiền đó thì đều chứng kiến cái cảnh đó rất là ấn tượng. Như vậy đó, theo tôi đó, trong các loài động vật mà nhất là các loài gia súc, thì con chó đó khi quá kiếp, qua quá trình tự nhiên sanh già bệnh chết của nó, khả năng rất cao là nó sẽ tái sanh làm con người, vì nó phát triển những cái hoạt động ý thức. và hoạt động tình cảm, hoạt động tổ chức, hoạt động an ninh mà các con vật khác không làm được. Nó chỉ giới hạn bởi vì nó không có hai tay và chưa có được một hệ thống ngôn ngữ chữ viết hoàn chỉnh như con người. Chứ nếu như cái phần đó nó hoàn chỉnh như con người, tôi tin rằng đó là không ai dám ăn thịt chó nữa đâu. Nó sẽ phản đối, nó sẽ lên án, nó sẽ kiện tụng, nó sẽ báo cáo những người ứng xử tàn nhẫn đối với nó. Đó thì đó là một vài hình ảnh trong vô số các hình ảnh và câu chuyện mà những người nuôi chó đó sẽ thấy rõ. Tôi thì từ nhỏ đọc giới luật Phật dạy đó, thì trong kinh Phật thì người xuất gia là không nên nuôi gia súc, vì nuôi gia súc phải cho chúng ăn bằng thực phẩm mặn, mà đăng khi đó mua thực phẩm mặn thì mình giết gián tiếp một con A để chu cấp cho con B, rồi bận rộn cái tình thương với các loài động vật. Cho nên là Đức Phật khuyên ở trong luật đó, người xuất gia thì không có nuôi gia súc đó. Nhưng mà tôi có cơ hội chứng kiến hai cái cảnh đó, tôi rất là ấn tượng và tôi khích lệ người tại gia nuôi gia súc để gần gũi, và nhất là cho các cháu con của mình á là gần gũi với chó mèo, thì nó lớn lên nó không thể dùng tay chân và vốn đã từng chăm sóc chó mèo, nuôi chó mèo để giết người, để hại người, để lừa đảo người được. Cái hành động nhân quả từ tình thương con vật đến con người, nó là một cái sự tiến bộ ngày càng tăng trưởng đều thôi. Cho nên là ở phương Tây đó, người ta rất là chú trọng đến cái văn hóa phim cartoon, tức là phim hoạt hình. Các con vật được nhân cách hóa, biết nói năng, biết tâm sự, biết tổ chức xã hội, biết thương yêu, biết chăm sóc, thì đã gieo cho các trẻ em đó những cái hạt giống tình người, và lớn lên thì các cháu sẽ sống tốt hơn. Như vậy thì ở mọi phương diện, con chó không chỉ là gần gũi với con người nữa, mà nó là một bài học giáo dục, nó là bài học tình người đối với chúng ta. Cho nên tôi rất mong những nhà lãnh đạo không chỉ riêng Việt Nam mà trên toàn cầu nên tham khảo mô hình tiên tiến của Hoa Kỳ, Anh Quốc và gần đây như là Hàn Quốc để ban hành luật, chứ không chỉ là khuyến cáo nữa. Nhờ đó văn hóa tôn trọng chó và ứng xử đạo đức đối với các loài động vật đó được đề cao, và đó là diễm phúc cho con người và cho con vật nói chung.
Dạ vâng, mô Phật. Thưa Thầy, thưa quý vị, như vậy là buổi talk show Góc nhìn Phật giáo kỳ số 25 ngày hôm nay xin phép được khép lại, và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những kỳ sau ạ.
Kính chúc tất cả được an lành.